南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ vừa rồi thì chúng ta đã học xong cái bài kinh Chuyển Luân Vương. Và trong cái phần kết của bài kinh cũng đã có gợi ý để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng cái quá trình mà làm người hay là quá trình mà trong tương lai về kiếp tăng và kiếp giảm á, tức là cái cuộc sống của chúng ta trong tương lai có thể nghĩa là sẽ giảm xuống, cái tuổi thọ chúng ta giảm xuống, hay là cái tuổi chúng ta sẽ tăng thêm, thì cái đó là do cái hành nghiệp, tức là do những cái phước báo hoặc là cái tội lỗi mà do cái hành nghiệp của những cái chúng sanh trong đó có chúng ta, tức là chúng ta tạo. Nếu mà chúng ta tạo những cái phước báo nhiều á, thì cái công đức của chúng ta nó sẽ từ từ tăng trưởng và chúng ta sẽ phát sinh vào những cái cảnh giới mà cái tuổi thọ nó nâng cao. Nếu mà chúng ta làm các cái điều ác nhiều hoặc là tư duy ác nhiều hoặc là chúng ta nói những lời ác nhiều thì nó sẽ đưa đến chúng ta đến cái hành nghiệp, tức là tuổi thọ chúng ta nó ngắn lần. Và các Phật tử cũng có thể biết được rằng trong một cái thế giới quan của Phật giáo thì nó có hằng hà sa số thế giới, chứ nó không phải chỉ là một thế giới của chúng ta. Cho nên cái địa cầu mà mình đang sống đây đó là nó rất là nhỏ, rất là mỏng manh. Bởi vì cái vũ trụ được thí dụ giống như là một cái tái lựu to như vậy nè. Và trong cái tái lựu đó là nó có vô số cái hạt lựu, và địa cầu chỉ là một trong những cái hạt lựu đó mà thôi. Cho nên ngày xưa đó, khi mà mình khoa học chưa tiến bộ đó, thì các vị biết là mình học Phật á, mình thấy rằng trong kinh nói nữa là nó có vô số thế giới và vô số chúng sanh, cũng như là cái bằng là hằng hà sa số chúng sanh và vô trần vô số thế giới vi trần không thể tính được. Thì khi mình đọc vậy mình cảm giác như là nó có một cái gì đó, mình nói theo cái ngôn ngữ có nghĩa là mình không có tưởng tượng được là làm gì có những cái thế giới ngoại trừ cái địa cầu mình đang ở. Nhưng mà khi mà cái khoa học tiến bộ như bây giờ thì các vị biết là ngoại trừ cái địa cầu của chúng ta đó, thì chúng ta có rất là nhiều cái hành tinh. Ngoại trừ trong cái thái dương hệ chúng ta thì chúng ta có nhiều cái thái dương hệ khác đó. Hay gọi là những cái thiên hà nó khác chúng ta, nó rất là xa. Và một khi nào mà mình thấy được một điều gì, các vị thấy rằng ngay cả mình thấy một cái ngôi sao mà nó xẹt cái mình thấy, như hồi xưa ông bà mình ở Việt Nam mình á, thấy mà cái là cái ngôi sao mà nó xẹt một cái rồi đó, là giống như là mình tưởng được là ông đi hay bà đi vậy đó. Nói vậy đó, nó là bà đi á, cái người mê tín là không có dám chỉ. Và ở bên Tàu thì họ nói rằng hãy khi nào mà mình thấy cái ngôi sao mà nó xẹt vậy á, mà nếu mà nó xẹt nhanh lắm, nhưng mà người nào mà có thể nhanh chóng trong lúc vừa thấy nó xẹt xong mà ước được cái lời nguyện á, thì lời nguyện nó thành tựu. Cho nên lúc nào mà Phật tử cứ ngồi canh dòm trời hoài mà nó kẹt một cái mà kịp ước lời nguyện là cái gì cũng thành hết. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì sao, tôi gọi là nó nhanh như sao xẹt, mà thành ra làm sao mà cái lời nguyện mình có thể ước kịp cái thời gian đó. Nhưng là để cho chúng ta thấy rằng chính những cái điều đó mà ngày xưa thì mình không biết vậy, nhưng bây giờ nếu mà các vị học khoa học thì các vị biết rằng những cái ngôi sao xẹt, hay là một cái là thiên thạch nó rơi vào trong địa cầu chúng ta, hay là nữa là một cái ngôi sao mà nó bị nghĩa là tan vỡ, mà khi mà cái ánh sáng của cái ngôi sao đó mà để cho mình thấy được nó bị rơi đó, là nó cách mình tới 2 triệu năm ánh sáng, 3 triệu năm ánh sáng, mà một dây ánh sáng là nó đi tới 100 mấy chục ngàn cây số. Tức là trong một giây đó ánh sáng có thể đi được 120.000 cây số giây. Mà mình thấy ngôi sao nó cách mình tới 2 triệu năm ánh sáng thì các vị cứ tưởng tượng rằng đó là nó cách mình bao xa. Thành ra khi mà khoa học, cái trong trời khoa học nó mở rộng thì mình thấy trong những lời kinh ngày xưa Đức Phật nói là những cái ví dụ nữa là như là ở ngoài cái thế giới chúng ta nó có vô số thế giới, nó có hàng nhiều cái phương, tức là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, và Bồ Tát và chư Phật nó vô lượng không thể tưởng tượng được. Thì bây giờ cũng vậy. Cho nên khi mà chúng ta ở trong đời này, chúng ta làm những cái việc thiện hoặc việc ác, hay là bất cứ cái hành nghiệp nào của chúng ta, nó sẽ chiêu cảm, sẽ đưa chúng ta đến từng thế giới do cái phước báo chúng ta nó tạo nên, kể cả địa ngục. Cho nên bây giờ nếu mình nói rằng là mình không biết địa ngục ở đâu, nếu bây giờ các Phật tử cứ nghĩ rằng mình đem cái giàn khoan mình khoan hết cái đất này, mình khoan hoài mình cũng biết địa ngục ở đâu mình tìm ra. Tôi nói địa ngục là ở dưới đất, nhưng mà khoan hoài mình cũng chưa chắc là mình tìm được địa ngục. Và trong kinh Địa Tạng nó là địa ngục là do nữa là cái bằng nghiệp báo cảm thọ mà nên. Tức là khi nào mà mình bị một cái nghiệp báo nó cảm thọ thì nó tạo thành một cái địa ngục đó. Giống như là gọi là nếu mà mình bị cái gì mà các vị thấy không, mình khổ sở, mình nóng nảy, mình sân si, mình đau khổ quá, thì ngay lúc đó là một trong những nghiệp báo nó cảm thọ và mình cảm thấy rằng nữa là mình sống trên đời này không còn gì mà ham muốn nữa. Cho nên có nhiều người trong đời này họ không muốn sống nữa, tức là muốn tìm cõi chết. Có nghĩa là ngay lúc mà họ còn đang sống là nghiệp báo nó bắt đầu nó cảm thọ. Và cái mà mình đang sống mình rất là bình thường, thở hơi thở không khí rồi bình thường như mình vậy đó, thì cái người đó cảm thấy rằng có một cái sự bất tử không thể sống được, và họ đưa đến con đường của nguyên sinh. Cho nên gọi là địa ngục là một cái sự cảm thọ của nghiệp báo. Khi nào mà nghiệp báo mà nó là nó dồn dập đó, nó trở tạo thành một cảm thọ, thì ngay lúc đó nó biến thành địa ngục và nó tạo thành những cái đau khổ. Và nếu mà người nào sống trong đau khổ đó, có nghĩa là suốt đời họ sống trong đau khổ đó và họ nằm xuống mà chết đi cũng trong đau khổ đó, thì cuộc sống họ biến thành cả một chữ dài của địa ngục. Cho nên nhiều khi mình ở trong nhà mà mình bực bội, mình giận nó, mình nói cái nhà này như cái địa ngục vậy, là đó cũng là một cảm thọ. Cảm thọ tức là vì nó không có hạnh phúc, nó toàn là cái bằng tra tấn, nó toàn là khủng bố về tâm lý, nó khủng bố về tư tưởng. Mà tất cả những cái khủng bố về tâm lý, về tư tưởng, tức là do phiền não của mình, do những cái như là mình gọi là cái bằng tham sân si không có kiểm soát được, không có kiềm chế được, nó tạo thành ý niệm đó. Đó thì chúng ta sẽ hiểu được ra quan điểm đó. Giống như trong bài Kinh Chuyển Luân Vương thì Đức Phật nói rằng đến một lúc mà con người hạ xuống 10 tuổi thì con người nó tạo thành cái gì cũng ác cả. Thậm chí như là cha giết con hoặc là mẹ giết con mà không cảm thấy nữa là có sự khổ đau trong đó. Là vì lúc đó nó đưa đến cái tình trạng của sự cực ác của tâm lý rồi. Và bây giờ là trong thế giới của chúng ta đang sống trong một vài cái hiện tượng nó manh nha như vậy. Tức là người ta vì tham, vì ham muốn, vì giành dục, vì ghen ghét, cho nên anh em hại nhau, cha mẹ hại nhau, vợ chồng hại nhau đó. Nó sẽ tạo thành, nếu mà những cái ác đó mà nó gia tăng thì đến một lúc nữa con người sẽ đưa đến những tình trạng thấp hơn. Thì Đức Phật nói lúc đó không còn cái ý niệm thiện nữa, thì lúc đó con người hạ cái tự thấp xuống. Nếu mà người nào mà biết thừa kế được cái sự nghiệp, tức là thừa kế sự nghiệp đạo đức á, thì trong bài Kinh Chuyển Luân á, thì Ngài nói rằng nghĩa là nếu mà người nào biết đi lại trong cảnh giới của mình giống như cái vị Chuyển Luân Vương á, nghe lời cha mình, nghĩa là sống có, nghĩa là biết nhận thức các pháp, sống biết bố thí, biết trì giới, biết cúng dường và biết là lắng nghe những lời pháp lành á, thì cái đời sống thọ mạng của cái vị vua đó nó sẽ tăng trưởng. Thì cũng giống như chúng ta, nếu mà chúng ta sống một cái vị tỳ kheo hoặc là những người tu hành mà đi trong cái hành xứ của mình, tức là sống trong những cái pháp tốt vừa mà Đức Phật đã dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được sự an ổn. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà do những cái lời kinh dạy, chúng ta thấy rằng chúng ta học kinh không có nghĩa là để chúng ta mơ tưởng một cái phương trời xa lạ, mà chúng ta học kinh là để chúng ta trở lại với cái đời sống hiện thực mà Đức Phật dạy rằng chúng ta ứng dụng thế nào mà làm cho cái quá trình giữa nhân và quả và đời sống chúng ta trong đời này và đời sau nó tiếp nối một cách nó là hoàn thiện, một cách tốt đẹp. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta học kinh. Và chúng ta khi chúng ta hiểu được lời kinh rồi, chúng ta không có sợ sệt, và chúng ta cũng không có lo về những cái đời sống mà mình gọi là cái bằng bất thiện ở trong đời khác. Bởi vì nếu ngay trong đời này mình trồng được những cái hạt giống lành, vì trong con người mình ta gọi là trong duy thức học gọi là con người mình có hai cái, một cái rất lớn gọi là cái năng tàn, cái sở tàn, tàn là chứa, và cái mà cái chỗ mình gọi là cái a lại gia thức, tức là cái chủng tử, là nó chứa những cái hạt giống. Cho nên hạt giống là nhiều thì hạt giống nó sẽ trưởng thành và nó lớn mạnh. Nếu mà trong con người chúng ta nó chứa những hạt giống tốt, những hạt giống từ bi, thương yêu, tốt đẹp, hiểu biết á, thì nó sẽ đầy trong con người chúng ta những hạt giống đó. Và nếu hạt giống nó được là hạt giống của trí tuệ, của từ bi đó, thì nếu chúng ta nằm xuống đi đó, bỏ cái thân tạm này đi đó, thì cái hạt giống nó sẽ sanh lên ở một cái chỗ khác. Và khi sanh lên vậy thì nó hoàn toàn tốt đẹp nhiều chừng nào đó, thì cái sự nghiệp hay là cái sự hạnh phúc chúng ta có nhiều chừng đấy. Bởi vì cái cây tốt thì nó sẽ tạo thành những cái quả tốt, nó tạo thành những cái hoa tốt. Mà nếu mà chúng ta trồng những cái hạt giống, tức là những cái chủng tử ngay trong đời này á, mà nó bất thiện á, thì cho dù chúng ta có cầu muốn, hay là chúng ta có sống dai, hay là chúng ta có sinh một thế giới khác đi nữa đó, thì chúng ta cũng sẽ trưởng thành bằng những cái cây bất thiện. Và khi chúng ta sinh ra thì nó sinh ra cây ô rô, cốt kèn, mất cỡ, tức là những cái thứ đau khổ và làm phiền não cho mình và cho người khác. Cái đó là tự chúng ta quyết định lấy vận mệnh chúng ta, và không có ai có thể thay thế được điều đó cả. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh kế tiếp là cái bài kinh tên là kinh Tam Thập Dụ. Thì bài kinh này gọi là kinh Tam Thập Dụ. Tam Thập tức là 30. Nó gồm có 30 cái ví dụ. Và chúng ta sẽ chọn những cái ví dụ nào nó thích hợp, hay là nó có thể ứng dụng trong cái đời sống hoàn cảnh của người, nghĩa là con Phật chúng ta, để chúng ta tu hành. Và khi chúng ta hiểu được rằng khi Đức Phật sử dụng những cái bài kinh hay là những cái lời thí dụ này á, là Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu được rằng những lời của Đức Phật dạy hay là trong cái quá trình tu tập của người con Phật, kể cả người xuất gia hoặc tại gia, là được ứng dụng ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và những cái hạnh phúc mà người con Phật có thể nhận thức được á, có thể cảm nhận được hay là có thể thọ hưởng được á, là không phải ở một thế giới khác mà ở ngay trong cái đời sống của thực tại. Đây là một cái ý rất là quan trọng mà các Phật tử phải lưu tâm. Tại vì nếu mà trong đời này mà các Phật tử tu hành mà không có được hạnh phúc, không có được an lạc á, thì các Phật tử đừng có ước mơ về cái đời sau đó. Mình không có ước mơ được đời sau. Cho nên nói rằng khi mà mình ra đi rồi đó, mình sẽ mang theo cái gì, hoặc là lúc mà mình đời kế tiếp mình được cái gì á, cái điều đó chưa có ai nói. Mà người ta muốn nói rằng trong hiện tại mình sẽ làm cái gì, sống cái gì và đạt được cái gì trong hiện tại bằng hạnh phúc thế nào. Thì chính những điều đó là cái điều mà giáo lý Đạo Phật muốn nhắn đến cho chúng ta. Thì trong bài Kinh Tam Thập Dụ này, Đức Phật cũng nói chung là nói nặng về cho các thầy tỳ kheo, nhưng mà các vị thấy rằng sẽ liên hệ ảnh hưởng rất lớn cho mình. Mở đầu thì trong bài kinh Đức Phật nói rằng ngài có một lần ngài đi hóa độ ở cái thành Vương Xá và trú ở trong cái vườn Calanda ở cái rừng Trúc Lâm. Thì với một cái đại chúng tỳ kheo an cư, cái mùa mưa đó rất là lớn, tức là rất là đông vị tỳ kheo đến, nghĩa là an cư kiết hạ, nghĩa là tu hành. Thì một cái hôm nọ vào cái ngày rằm nghĩa là ngày thiết giới, thì Đức Phật nghĩa là cùng với các vị tỳ kheo khi mà bắt đầu chuẩn bị thiết giới, thì Đức Phật ngày ngồi nhập định. Và khi ngài ngồi nhập định quán tâm các tỳ kheo đó, thì lúc đó Đức Phật nhìn thấy các vị tỳ kheo ngồi yên lặng, nghĩa là tọa thiền yên lặng, người nào cũng là thân tướng an ổn. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng, nói với ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới nói rằng là ngài Xá Lợi Phất, chúng tùy theo tĩnh tọa im lặng và không có thị miên, tức là không có gì người mà vừa ngủ gục á, và vì các vị đó đã trừ được các cái ấm cái, tức là cái ngăn che đó, tức là trừ được những cái ngăn che. Tại vì khi mà chúng ta ngồi thiền á, thì các vị biết là chúng ta hay bị nghĩa là ngăn che, trong hai cái ngăn che nó có nghĩa là tham sân si, hoặc là hôn trầm hoặc thị miên. Tức là khi mà chúng ta hôn trầm thị miên, hoặc là trạo cử, tức là ngồi mình nó ngứa chỗ này, nó ngứa chỗ kia, rồi ngồi mà nghĩa là nó cứ buồn ngủ, ngồi cà gà cà gật giống như ông lên bà xuống vậy, thì như vậy là chúng ta bị ngăn che. Ngăn che tức là những cái tiền não nó ngăn che, nó làm cho con đường nghĩa là tỉnh lượng của chúng ta nó bị nghĩa là do như bị ngăn chặn, không có thể đi vào được con đường của thiền định. Thì Đức Phật mới nói rằng các vị tỳ kheo này ngồi như vậy đó, cho nên do đó sẽ vào thiền rất là sâu, rất thậm thâm vi diệu, và coi như là những vị này làm thế nào để đạt được cái sự điều kiện đó, và ai sẽ phụng sự, tức là cúng dường, sẽ lo lắng cho những vị này. Tức là làm thế nào giống như mình đạt được những hạnh phúc, và những cái hạnh phúc mà những vị tỳ kheo này đạt được đó là do đâu mà đạt được. Đó, tức là cái mục tiêu cũng như cái câu hỏi của Đức Phật như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rồi bạch với Đức Phật rằng là nếu mà những vị tỳ kheo này mà tu hành đạt được cái hạnh phúc hỷ lạc của thiền định, do nghĩa là không bị ấm cái, tức là không bị những cái truyền cái mà che cho ngăn này, thì không ai có thể phụng sự được hết, trừ nghĩa là giống như trừ Đức Phật, hay là mình gọi là cái bằng từ Tam Bảo, tức là nhờ cái Tam Bảo, tức là giữa Phật Pháp Tăng, tức là làm cho cái người đó có thể giác ngộ thấy được và thọ hưởng được cái hạnh phúc đó, chứ không ai có thể nghĩa là phụng sự làm gì đó. Thì Đức Phật xác nhận điều đó là đúng, và bắt đầu Đức Phật đi vào bài kinh. Thì các vị thấy rằng cái lời dạy mở đầu trong bài kinh nó rất là đơn giản, rất đơn giản, nhưng mà khi chúng ta đưa vào trong cái bài kinh hôm nay đó, chúng ta sẽ tìm được những cái đơn giản nhất của đạo Phật để chúng ta hiểu tại sao là chúng ta học Phật. Bởi vì Đức Phật nói ở đoạn này đó, cho các vị thấy rằng Đức Phật không có hiện thần thông, Đức Phật không có nói chuyện ở trên mây dọc ra ngoài thế giới khác, mà Đức Phật chỉ nói rằng các Phật tử ngồi yên lặng tham thiền nhập định, đi vào trong cảnh giới định mà không bị thị miên, không bị hôn trầm, không bị nghi ngờ, không bị trạo hối. Và tại sao mà người ta đạt được điều đó? Nhưng giống như bây giờ các Phật tử, khi mà các Phật tử nghe kinh, các Phật tử hiểu được điều đó, thì các Phật tử được hạnh phúc đó, thì người ta hỏi rằng tại sao các Phật tử đạt được hạnh phúc đó? Chứ người ta không nói rằng nghĩa là mình nghĩa là được tiền, được bạc, hoặc là nghĩa là sẽ sinh lên cõi trời, được hạnh phúc này, hạnh phúc kia. Người ta chỉ nói rằng trong hiện tại, tại sao các Phật tử có thể trừ được cái vấn đề nữa là người mà ngủ gục, người mà nghi ngờ, người mà trạo cử, hoặc là người mà cái bằng bị những cái tham sân si che lấp chúng ta. Đây là cái phần quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta thiếu cái phần nhận thức á, hay là thiếu cái phần chánh niệm trong khi chúng ta học Phật, thì chúng ta sẽ rơi vào cái gì? Mê tín dị đoan, hay là chúng ta rơi vào quyền tính tạo thành những cái điều tội lỗi. Khi chúng ta học cái đoạn này đó, thì các Phật tử cũng thấy rằng chúng ta bắt đầu vào những cái bài kinh của Đức Phật dạy mà rất là đơn giản, rất là đơn giản. Tuy nhiên nó đi vào cái phần của hiện thực, là vì các vị thấy rằng người mà phải có thực dụng, tức là phải có cái phần công phu đó, thì mới thấy được cái lợi ích của cái phần công phu, cũng như là cái người nữa là phải có thật sự nữa là sâu xa về quán sát mới thấy được những cái hạnh phúc mà mình đạt được. Giống như bây giờ thầy nói về là các Phật tử có thể dễ hiểu hơn. Khi mà mình lại Phật, hoặc khi mình ngồi mình nghe kinh đó, là mình thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Giống như thầy nói với các Phật tử khi mà lại sám hối vậy, mình rất là hạnh phúc khi mình được lại Phật, rất là hạnh phúc khi mình được nghe kinh. Tại sao như vậy? Tại vì mình được ngồi ở trong một cái hội chúng mà nó không có những cái tâm nữa là cái bằng nghi ngờ, không có những cái tâm sân hận, không có những cái tâm nữa là cái giết hại. Bởi vì cái mà mình lại Phật hay là cái mình nghe kinh là mình muốn nữa là truyền đạt, hay là mình muốn chia sẻ những cái nguồn trí tuệ từ một cái đấng giác ngộ cho mình, để mình trở thành cái người giác ngộ tốt đẹp. Chứ nếu mà các vị cứ nghĩ rằng là mình ngồi trong hội chúng mà mình nghe kinh mà không phải kinh, hoặc là mình ngồi mình lại Phật mà mình nghĩ là lại đó, là mình tin tưởng là người đó sẽ bảo vệ cho mình, người đó sẽ giúp cho mình có sức mạnh để đánh, để giết kẻ khác, thì các vị thấy rằng là mình rất là khổ đau, và đó là một cái bất hạnh lớn nhất cho đời của mình. Cho nên khi mà mình cảm thấy mình hạnh phúc ghê gớm lắm khi mình được làm đệ tử của Phật. Bởi vì làm đệ tử của Phật không có nghĩa là mình phải nô lệ cho Ngài, không phải mình nghe lời của Ngài là Ngài dạy gì mình phải làm gì, nhưng mà Ngài dạy là mình phải suy nghĩ những lời dạy của Ngài để mình có thể tạo được hạnh phúc cho chính mình. Cho nên mình thấy mình hạnh phúc đó. Mình hạnh phúc là mình nói chung quanh mình, là những người chung quanh mình, là những bạn bè tri thức, những người này gọi là thiện hữu tri thức, họ khuyên mình tu, họ khuyên mình nữa là bớt đi những cái tham muốn, bớt đi những cái sân giận, và bớt đi những cái si mê, để trở thành một con người lương thiện, để trở thành một người tốt đẹp, giúp cho gia đình mình và giúp cho cuộc đời. Cho nên mình thấy mình hạnh phúc. Đó là những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Cho nên bây giờ ví dụ là chúng ta ngồi một chỗ nào mà người ta kích động chúng ta, người ta kêu chúng ta nghĩa là phải đánh, phải giết, phải hận thù, phải khủng bố, phải làm cho kẻ khác khổ đau, thì mình thấy rõ ràng là mình rơi vào một chỗ gì? Một chỗ bất hạnh rất là lớn trong đời của mình. Bởi vì cái gì mà nó nung nấu, hoặc là nó lệ thuộc, hoặc nó ép buộc cái tâm lý mình, tạo cho mình một cái nghĩa là phải vâng theo và phải làm điều đó, thì coi như mình không còn tự chủ nữa. Coi như mình trở thành con người nô lệ, kể cả nô lệ của thần linh. Cho nên nghĩa là nếu mà người nào mà nô lệ thần linh thì kẻ đó sẽ làm những việc là rất là bất thiện. Các vị biết ngày xưa kể cả thời Đức Phật cũng vậy, có một người tên cho bằng Angulimala, tức là vô não, tức là nghĩa là ông ta nghĩa là nghe lời một vị thầy nữa phải giết bao nhiêu người để đeo nghĩa là một cái sâu chuỗi, nghĩa là lấy những ngón tay đeo một sâu chuỗi đủ bao nhiêu, chẳng hạn 100 hoặc 1000 ngón tay thì sẽ được thanh trời, do đó ông ta giết người. Cho nên nếu mà mình đi rơi vào ở trong một cái chỗ để có một cái vị đạo sư, một vị thầy mà dạy mình mà giết người để đeo bao nhiêu sâu tay để có thể sanh lên cõi trời, thì đó là một cái bất hạnh rất lớn trong đời của mình. Cho nên mình hạnh phúc, tại sao mình gọi là hạnh phúc là như vậy? Hạnh phúc là mình được làm, được làm một người Phật tử, có nghĩa là được tự nhận thấy cái giá trị và cái quyền năng hay là khả năng của chính mình. Hạnh phúc và bất hạnh là chính mình ban cho mình, chứ không phải là một người nào khác hoặc một ai khác mang đến cho mình. Cho nên tại sao mà chúng ta phải suy nghĩ điều đó, là vì chúng ta học bài kinh này các vị mới thấy rằng Đức Phật Ngài thí dụ những điều như vậy. Cái thứ nhất Ngài nói rằng, này Xá Lợi Phất, cũng giống như một vị vua và đại thần có đầy đủ các thứ trang sức tơ lụa, gấm len, nhẫn tai, xuyến kìm tai, chuỗi ngọc thủy tai, chuyền đeo cổ, vàng bạc châu báu, hoặc là trân châu để cài trên mái tóc. Này Xá Lợi Phất, tùy theo ni, tứ chúng những người tu tập theo đạo của ta cũng giống như thế, dùng giới đức để làm đồ trang sức. Này Xá Lợi Phất, nếu người tu hành nào mà dùng giới đức hoặc thành tựu giới đức làm đồ trang sức, thì người đó có thể xả bỏ điều ác và tu tập điều thiện. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thì các vị thấy rằng Đức Phật thí dụ mình nghe giống như là một việc rất là đơn giản thôi. Thành ra nếu mà có những vị vua chúa hoặc đời xưa đại thần đó, họ trang sức đầy đủ, nghĩa là cái hình thức bên ngoài đó, nào là tơ lụa, gấm len, hoặc nhẫn tai, hoặc là mình nói là kim cương đồ để mà đeo trên đầu, thì Đức Phật nói là những người Phật tử hay những người con Phật, dù là tại gia xuất gia, chỉ cần dùng một cái, tức là dùng giới đức để nghĩa là trang sức, làm cái đồ trang sức cho con người của mình. Nếu người nào mà biết giữ giới và lấy đó làm đồ trang sức ấy, thì người đó có thể xa tánh được tất cả các điều ác và thành tựu các cái điều thiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại cái đời sống các Phật tử, thấy rằng nó rất là mình gọi là gần gũi. Bởi vì mình học Phật ấy, có nghĩa là mình phải được có một cái hạnh phúc bằng những cái lời học Phật mà mình thực hiện được trong đời sống của mình. Cho nên bây giờ nếu mình có thể đầy đủ giống như vị vua ngày xưa mình đeo đủ đồ, thì bây giờ Đức Phật kêu rằng mình lấy cái giới, tức là giới, cái giới, cái đức của giới đó làm cái đồ trang sức cho mình. Mà nếu người nào thấy cái giới đó mà làm đồ trang sức cho mình, thì người đó sẽ đạt được cái hạnh phúc của các cái điều thiện, tức nghĩa là từ bỏ được các điều ác và sống trong thiện nghiệp, tức là sống trong cái phước thiện của mình. Khi nói vậy thì các Phật tử thấy rằng nhiều khi mình nghe nó quá là bình thường đi, cho nên nói rằng ai nói vậy thì ai cũng có thể được hết trơn. Nhưng mà các vị thấy người ta không giữ giới à, vì không giữ giới cho nên do đó không thể tạo thành cái mức giữ giới. Nói là cách khác, bây giờ mình sợ đủ thế. Bây giờ gần đây mình nói là nước Úc đã cảnh báo là phải coi chừng khủng bố, cho nên nghĩa là các Phật tử trong con em cũng dặn coi chừng đừng đi tới mấy cái chỗ nghĩa là đông người như là shopping này kia. Nhưng mà thật ra nó không phải là như vậy. Dĩ nhiên mình có quyền sợ hãi điều đó, tại vì con người của mình luôn luôn sống trong tâm trạng có sợ sệt. Nhưng mà các vị biết rằng nếu khi mà nghiệp nhân á, hay là nghiệp quả đã chín mùi rồi á, thì nó sẽ có cái sức ép, nó có một cái lực đẩy. Nếu mình đã có nghiệp á, thì nó có một cái lực đẩy, nó đẩy mình đi, dù mình không muốn đi nó cũng đẩy cho mình đi. Có nghĩa là mình không muốn chết, nó là bây giờ tôi chưa muốn chết, nó vẫn đẩy cho mình đi đến chỗ đó. Cho nên ngày xưa ta mới nói rằng nếu mà diêm dương chỉ định mà cái bằng là trăm ba mà chết rồi đó, thì mình không có hẹn nữa, không có nói rằng bây giờ cho tôi ráng qua tới canh năm hay canh tám gì để tôi từ giả vợ con, không có còn thời gian để hẹn nữa. Tức nghĩa là diêm dương là thần chết, thì cũng đồng nghĩa là cái nghiệp lực á, tức là cái nghiệp chết hoặc là cái mạng mình nó tuyệt á, thì nó sẽ đẩy mình đến cái chỗ đó. Và ở đây đó chúng ta sẽ thấy được lời Đức Phật dạy này, nói rằng nếu người nào có giữ giới để tạo thành một cái đức á, thì người đó giống như người nghĩa là trang trí bằng con người của mình những cái gì đẹp, mà giống như vị vua mà họ trang trí vậy. Cho nên hỏi rằng tại sao mà mình nói rằng nghĩa là nó tầm thường mình làm không được, tại vì nó là một cái đức, một cái giới đức, tức là một cái mỹ, một cái đẹp, mà cái đẹp đó nó đẹp, nó tạo bằng một cái ngôn ngữ theo người Việt Nam mình hay nói, tức là nếu mình muốn cái gì chở che cho mình được bình an cho mình á, thì chỉ có chở che nhờ đức cao dày. Tức là cái mà chở che cho mình được là nhờ cái đức nó cao, nó dày, nó mới có thể chở che cho mình được, chứ không ai chở che cho mình được hết. Thậm chí ở đây có nhiều người nói rằng nó làm mình đi chiếc xe nhỏ nhỏ nó mềm lắm, xe của Nhật cái chế nghe nghĩa là đụng vô mình ấn mạnh nó cũng bóp nữa, cho nên phải xài tới xe mà cho dày cho kính, nghĩa là xe của Volvo hoặc xe Ford Ride. Nhưng mà các vị biết không, đừng nói tới như là 4 airbag, cả 100 cái airbag, nhưng mà khi mà nó đã chết rồi thì nó đụng cái gì cũng chết, kể như là công viên luôn, như là Diana, tức như là mà xe đi rồi mà nó cũng nát như tương thôi, không có gì chịu được cả. Tại vì khi mà cái trước cái đức của mình nó không đủ để nó che cho cái đời sống của mình rồi đó, thì bây giờ nữa là mình có dùng bao nhiêu, mình ở nhà an toàn cỡ nào rồi, thì đến lúc đó nó cũng sẽ trở thành con số 0. Không có ai có thể thoát được điều đó cả. Vì vậy cho nên nói rằng Đức Phật muốn nói đây, tức là chúng ta sẽ dùng cái giới đức của chúng ta. Mà muốn làm cái giới đức của chúng ta thì cái người đó phải sống trong giới, phải thực tập giới, phải hưởng được cái hạnh phúc của giới, và phải nhận thức được rằng hiện tại mình đang có những cái hạnh phúc như vậy, chứ không phải là cái bằng cầu cạnh, không phải ước mơ và không phải chạy đông đuổi. Thầy đọc cho các Phật tử nghe một cái bài, tức là cái bài được dịch từ ở trên internet, một cái Phật tử gửi cho thầy. Cái bài này rất là hay, sẽ liên hệ tới cái bài kinh chúng ta mà các Phật tử có thể nhận thức được hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì đó mà ở trong cái đời sống rất là bình thường mà người ta có thể thấy được. Cứ bây giờ các Phật tử thấy mình có hạnh phúc không? Nhiều người qua đây rất là lâu, ở đây rất là lâu mà vẫn không thấy mình hạnh phúc. Thì trong cái bài viết này đó, người ta muốn nói rằng là con người có thể nhận thức được những hạnh phúc thật sự mình đang có. Thì xin chia sẻ với các Phật tử cái bài viết này mà thầy nghĩ rằng nó có giá trị trong cái đời sống người con Phật chúng ta. Thứ nhất á, là cái câu đầu tiên người ta nói á, nó bằng tiếng Anh nhưng mà đã được dịch bằng tiếng Việt để cho các Phật tử chúng ta có thể dễ chia sẻ. Họ nói rằng nếu á, mà quý vị có thức ăn mỗi ngày, có quần áo để mặc, có nơi chốn để mình nghỉ ngơi, và mình gọi là giống như mình gọi có nhà để ở đó, hay gọi là mình nữa là có một cái giường để ngủ, thì quý vị thật ra là quý vị đã giàu hơn 75% những người ở trên thế gian này. Đó, bây giờ các Phật tử cứ suy nghĩ đi. Cái thứ nhất á, là mình có cái thức ăn mỗi ngày, nghĩa là mình mở tủ lạnh là mình thấy trong tủ lạnh mình có đồ ăn. Thứ hai nữa là mình có quần áo để mình mặc. Và thứ ba nữa là mình có nơi trốn để mình nữa là có thể nữa là trú mưa che nắng. Và cuối cùng là mình có cái giường nữa là có nệm dày, nữa là cái bằng nào là cái bằng queen size này kia, rồi để mình nằm mình thoải mái. Thì người ta nói là như vậy là mình đã giàu hơn 75% những người trên thế gian này. Các vị có thấy mình giàu không? Mình không thấy, nhưng mà thật ra nói là như vậy. Bởi vì các vị cứ suy nghĩ, hoặc các vị coi ở trong những cái tài liệu, hoặc các vị coi ở trong phim, thì các vị thấy rằng như thầy ở từng ở thầy đi Ấn Độ và thầy đi những cái nước nghèo, các vị thấy không? Dân Ấn Độ gần phân nửa dân Ấn Độ người ta không có mấy nhà để ở. Nguyên cái thành phố Delhi mà các vị biết là cái bằng đó nó che, giống như là mình ăn cơm tạm vậy, nó che rồi nó nghĩa là nó chống rồi ngồi mít cái đỉnh thôi. Bằng ngày nó đi ngoài đường nữa là không có dép để đi, và gần như là ở trần, đàn ông là ở trần hết 80% ở trần, không có áo để mặc. Còn thức ăn mỗi ngày chỉ cần 10 ruby thôi, 10 ruby ở đây tức là bằng mình 10 sen ở đây thôi, là người ta đủ sống qua ngày rồi. Mà các người biết dân Ấn Độ là bao nhiêu, tức là gần 1 tỷ dân. Thành ra chỉ nói riêng Ấn Độ thôi, chứ chưa nói tới những cái cảnh giới của Phi Châu, của Rwanda, hoặc của nó là một số các nước nữa là của Phi Châu mà các vị có gì dùm coi đó là. Người ta nói là tưởng tượng đến chuyện ăn là coi như là trở thành một thiên đường, nhưng mà không có. Còn ở đây mà nếu mà chúng ta mở cái tủ lạnh, chúng ta có quyền chọn lựa lấy cái thứ này pha thứ kia, đọc tờ báo có bao nhiêu dinh dưỡng, bao nhiêu chất nữa là low fat, nghĩa là mình có đủ thứ hết trơn á, thì như vậy là mình đã hạnh phúc rồi. Người ta xác nhận như vậy là một câu rất chính xác, là mình hạnh phúc hơn mình giàu hơn 75% những người trên thế giới này, chứ mình không phải là người nghèo. Nhưng mà mình thường thì mình không thấy mình đủ là như vậy. Cho nên các người biết là người Ấn Độ hả, họ không có một cái giường để ngủ đâu đó. Và một số người là không có cái giường để ngủ. Mà thầy nhớ ngày xưa thầy nói rằng ở ngay cả còn ở trên cái quê hương của mình nữa, tức là cái chỗ mà mình sinh ra cũng vậy á, thậm chí là đi toilet mình cũng không có chỗ để mình đi toilet nữa đó. Chứ không phải nói rằng nữa là có những cái cầu tiêu sạch sẽ sang trọng ở đây. Ngày xưa khi mà thầy còn ở quê hương, người ta nói rằng ở mình đi qua nước ngoài á, cái toilet của người ta có thể làm chỗ ngủ cho mình nữa. Có nhiều người ở Việt Nam đi qua đến này đi vô trong toilet để học bài nữa. Mình nghe chuyện nó có vẻ phi lý. Nhưng mà rồi khi mình đến ở một vài quốc gia mà văn minh mà cao cấp, các vị thấy rằng có những nơi họ làm đó là hoàn toàn đầy đủ điện nước sạch sẽ, rồi mình muốn tắm là mình có chỗ tắm đó. Còn nếu mà ở những quốc gia nghèo nàn thì các vị cứ tưởng tượng rằng người ta nữa là, thậm chí nữa là ở Ấn Độ là mỗi năm người ta tính ra đó là hết 15% những người chết bị rắn cắn do đi ra ngoài mà đi toilet bằng đêm bị rắn độc cắn. Đó. Tức là cái chỗ mà mình nói rằng thấp hèn nhất người ta cũng không có được hưởng nữa. Cho nên ở đây người ta nói rằng như vậy là mình sẽ là 75% những người giàu trên thế giới này. Nếu quý vị có tiền trong ngân hàng, có tiền ở trong bóp, hay là có một lúc đó có dư tiền để giúp cho những người nghèo khó hoặc là để cúng chùa, thì các vị ở trong cái nhóm 8% của những người giàu có nhất trên thế gian này. Ở đâu mấy Phật tử có điều đó không? Ai cũng có bóp, trong bóp lúc nào cũng có tiền. Có nhiều Phật tử nhiều cái bóp dễ ra tới 20 cái thẻ rồi. Cho nên lúc nào bỏ cái thẻ vô ngân hàng có thể lấy tiền được. Và nếu mà nghe ai nghèo khó mình khó, mình có thể chia sẻ được 5-10 đồng. Như vậy người ta chia ra, người ta tính ra là mình là những người nữa là thuộc về 8% những người giàu nhất ở trong thế gian này, chứ không phải là người nghèo. Điều đó rất là rõ ràng. Cho nên các người cứ tưởng tượng rằng ở một cái chỗ nào mà mình nữa là muốn ăn mà không có tiền đó, đứng nhìn người ta ăn mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ăn cả. Còn ở đây thì không phải như vậy. Chúng ta gần như là có đủ cả trong bóp, lúc nào trong cho mình gọi là trong cái ví da mình lúc nào cũng có tiền. Mà nếu không có tiền, ít ra cũng có vài bậc cái thẻ có thể lấy được tiền ở chỗ này và chỗ kia đó. Thì người ta nói rằng ta chia ra như vậy là mình sẽ là trong nhóm 8% của những người giàu nhất trên thế gian này. Và nếu mỗi buổi sáng mà thức dậy quý vị thấy mình còn khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, là thật như vậy là quý vị đã có phước hơn cả triệu người không có cơ may sống còn đến ngày hôm nay. Tức là bây giờ mình coi lại là mình vẫn còn sống ở trên cái đất nước này. Tức là mình nghĩ vậy, mình thấy mình còn khỏe, mình còn sống, tức là mình còn có phước, có cơ may sống. Tức là cơ may hơn cả triệu người mà họ không sống tới bên đây. Tức là họ đã chết rồi, họ đã bị bệnh chết rồi, họ bị tai nạn chết rồi. Đó. Như vậy thấy là các vị thấy rằng những hạnh phúc rất là tầm thường. Ở trong đời này mình có những hạnh phúc là tầm thường như vậy. Nếu mỗi sáng mình thức dậy mình thấy mình còn khỏe mạnh, không bệnh hoạn, như vậy là mình có phước hơn cả triệu người họ không có cơ hội sống đến ngày hôm nay. Nếu mà quý vị chưa từng trải qua cái kinh nghiệm nguy hiểm của chiến tranh, hay là cho bằng chưa từng trải qua cái kinh nghiệm của sự cô đơn ở trong ngục tù, hay là sự đau đớn của sự tra tấn hoặc sự hành hạ của đói khát, thì quý vị đã sung sướng hơn 500 triệu người trên thế gian này. Nếu mà phần tử chúng ta hôm nay đó, mình ngồi mình xét lại, mình chưa từng nữa là bị những cái chuyện cô đơn, chưa từng bị ở tù, chưa từng bị tra tấn nữa là cho uống nước xà bông, bị treo lên rồi xiềng xích, rồi nữa là lấy kềm mà kẹp trong da mà giật từng miếng á, thì quý vị đã đạt được cái hạnh phúc là sung sướng hơn 500 triệu người ở thế gian này. Các người cứ suy nghĩ coi, suy nghĩ hạnh phúc của mình có hay không đó. Tức là chưa từng bị tù đầy tra tấn, chưa từng bị nữa là những cái kinh nghiệm đau thương này kia rồi, mà thuộc về nữa là của thế giới chiến tranh tàn khốc. Thì như vậy đó, thì mình đã thuộc vào nữa là mình thuộc vào cái loại người mà cái bằng hạnh phúc hơn nữa là 500 triệu người, chứ không phải ít đâu. Rồi nếu mà quý vị có dịp đi dự cái lễ ở một ngôi chùa, được ngồi nghe kinh, hay là có dịp quý vị đi dự cái lễ ở nhà thờ chẳng hạn, thì trong nhà thờ hoặc trong ngôi chùa nơi nào đó mà các vị không có cái tâm hoang mang lo sợ bị bắt bớ, bị tra tấn hoặc là bị chết chóc, thì quý vị nghĩa là đã may mắn hơn 3 tỷ người ở trên thế gian này. Người ta chia ra tỷ lệ như vậy đó, tức là hiện tại con số của cái địa cầu đều lên gần 6 tỷ, mà nếu mà mình có một cái cơ hội được đi chùa, được nghe kinh bình an, không sợ sệt, không bị nghĩa là không sợ là ngồi đây mà sợ chết chóc này kia đồ, thì mình đã hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế gian này. Tức là mình nằm ở trong phân nửa cái, trong 6 tỷ mình nằm trong phân nửa 3 tỷ người của hạnh phúc. Nếu mà quý vị nữa làm trong một số người nào đó mà còn có đầy đủ cả cha mẹ có hạnh phúc được với vợ chồng, tức là sống trong một cái đầm ấm hạnh phúc bên nhau, thì người ta nói rằng mình là những cái người, ngay cả những người công dân gọi là ở một cái đại cường quốc như Mỹ nữa, thì mình vẫn là người hạnh phúc hơn những người sống ở cái nước gọi là giàu có nhất đó, tức là ở Mỹ. Nên các vị thấy không, nhiều khi nếu mà các phần tử ở Úc xong rồi đó, đi chơi một vòng rồi, cái ai cũng muốn trở về Úc hết, Mỹ cũng không thèm ở nữa. Tức là ít ra mình nhận thấy được là các vị đi một vòng Canada, đi vòng châu Âu rồi nữa là đi một vòng tất cả các nước, nghĩa là kể cả châu Âu, Á rồi đó, rồi các vị trở về Úc, có nhiều người nó đi xong rồi có muốn về Úc ở. Thì người ta nói trong câu này, người ta nói là nếu quý vị nghĩa là có cái diễn phúc, còn cha mẹ có vợ chồng sống đầm ấm hạnh phúc á, thì ngay cả một cường quốc, một công dân của cường quốc như Mỹ nữa cũng không có hạnh phúc bằng quý vị. Và tôi nói rằng nếu mà quý vị luôn luôn giữ được một nụ cười trên môi, cảm nhận được cái hạnh phúc đang có, thì thật là các Phật tử hay là các vị đang chìm đắm trong sự an lạc mà đa phần nhiều người không có làm được. Đó. Đây là họ nói một cách gọi là khiêm tốn. Tức là lúc nào mình giữ được nụ cười trên môi, mình cảm nhận được hạnh phúc á, là thiệt ra là có những hạnh phúc mà rất nhiều người không có đạt được. Mà các Phật tử có tin điều đó, tin điều đó là vì các vị biết không? Có một Phật tử thầy quen biết ở bên xứ Úc này, qua đây gần 18-20 năm, mắc lo làm quá không đi đâu được hết, không đi đâu hết trơn. Rồi có một kỳ nghỉ hè được, cái dẫn con đi lên Gold Coast, xong rồi gọi điện thoại nói, trời ơi bây giờ biết Gold Coast nó đẹp thì thôi, đại biển như là nó mang mát một cuộc sống hạnh phúc gì đâu, ở tại Sydney này 20 năm chẳng thấy gì hết. Hạnh phúc là như vậy đó. Các vị có đi Gold Coast chưa? Ở đây Phật tử có đi Gold Coast chưa? Vậy mà có nhiều người ở đây gần 20 năm chưa từng đi Gold Coast. Tức là không cảm nhận được những điều đó. Tức là nếu mà mình cảm thấy mình có được nụ cười, có được một cái đời sống hạnh phúc và an lạc á, thì mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm, mình không thể tưởng tượng được. Và nếu thật sự gần gũi hơn, chúng ta biết là biết nữa, là nếu mình có thể mở được cái rộng vòng tay để tiếp đón những kẻ khổ đau, để chia sẻ những cái khổ đau của những kẻ khác, thì quý vị đang là những người có những cái bàn tay tiên đó, gọi là hàn gắn được những vết thương đau khổ cho thế gian này. Những điều đó rất là dễ làm, những điều đó nó ở trong cái phạm trù, ở trong cái nguồn lực và trong khả năng của chính mình. Chỉ mở rộng vòng tay và thương yêu những kẻ khổ đau là quý vị là đang là những người có những cái bàn tay tiên, những chiếc đũa thần để hàn gắn những cái rạn nứt trong cái tim của họ. Cái đó mình làm được không? Đâu có nhờ tới thần mà đâu nhờ tới tiên, thậm chí mình cũng không nhờ tới Phật nữa, mà điều đó mình có thể làm được. Mình có thể mở rộng vòng tay ra để như là chia sẻ những cái khổ đau kẻ khác, thì như vậy là mình có những chiếc đũa thần với những bà tiên mà trong chuyện cổ tích làm cho kẻ khác bớt đi khổ đau. Cho nên rằng là mình rất là may mắn sống ở trong cái đời này. Nếu mình thấy được những cái điều đó và mình thấy được hạnh phúc mỗi ngày đó, mở mắt ra mình thấy mình còn khỏe mạnh, mở mắt ra mình thấy giỏ tủ lạnh có đồ ăn, mở tủ ra thấy có sữa để uống đó, lái xe đi thấy rằng trong bóp mình có tiền là coi như là mình hạnh phúc hơn hết bao nhiêu tỷ người ở thế giới này. Thì chúng ta muốn nghe được cái bài đó và muốn hiểu được điều đó, tại vì chúng ta qua lời dạy Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng nhắc là một cái người con Phật rằng cái hạnh phúc mà của vị tỳ kheo hay những người tu hành đạt được không phải là do một người khác có thể tạo được cho họ, mà chính nghĩa là họ đã trừ được những cái gì, những cái sự tham sân si và những cái trạo cử, những cái hôn trầm để họ đạt được cái thiền định, cái hạnh phúc đó. Thì ngài mới thí dụ rằng giống như là các Phật tử đeo những cái sâu chuỗi vậy, nếu các Phật tử dùng để giới đức để mình làm thân, mình trao được á, thì mình sẽ từ bỏ các việc ác, mình đạt được điều thiện. Rồi cái điều thứ hai ngài nói là nếu một cái người nghĩa là tu hành á, mà giống như một vị vua và đại thần có những cái năm ni trượng, nào là kiếm, nào là lộng, nào là thiên quang, là phất trần tráng bằng ngọc vết qua để bảo vệ thân cho được an ổn á, thì cái người tu hành á, dùng cái sự giữ gìn giới cấm để bảo vệ con người của mình. Tức là mỗi Phật tử chúng ta có năm giới: giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Nếu mà các Phật tử nghĩa là dùng những cái giới đó để bảo vệ thì giống như một vị vua mà bảo vệ được bằng bởi những cái kiếm và lộng, là thiên quang, là phất trần. Và nếu người nào mà sử dụng giới để bảo vệ cho mình thì ngài nói rằng nữa là giống như cái người mà có thể xả bỏ được điều ác và tu tập được điều thiện, hạnh phúc sẽ đến với họ ngay trong đời này. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta đọc lại những lời nó đơn giản vậy? Tại vì thật ra có một cái sự thực hành trong đó để mình thấy cái kia nó tạo cái giữ giới á, nó tạo thành cái đức, và chính cái đức đó nó đưa đến cái sự an ổn và bình an chúng ta, mà không ai cho mình hết, mình không chờ đợi ai hết, không có cái gì mà cái bằng thần diệu mà mình gọi là cái bằng nó là bất ngờ, mà mình hay là mình gọi là thần diệu một cách là giống như từ trên trời mà rớt xuống cho mình cả. Và đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Rồi ngài dạy rằng nếu mà một cái vị vua đó có cái người giữ cửa, tức là vua phải có đại thần, phải có người giữ cửa, thì các tỳ kheo nêu và những người tu hành theo đạo của ta đó phải lấy sự thủ hộ 600 làm người giữ cửa. Tức là cái người thủ hộ 600 á, bây giờ Đức Phật khi nói điều đó thì các vị biết là cái người mình nó khổ đau bởi 600, tức là cái bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì bây giờ nếu mà mình muốn được an ổn, giống như có người coi cửa cho mình được an ninh, có nghĩa là cửa mình gọi là cái bằng security door đó, thì bây giờ mình phải tự cái là thủ hộ 600 của mình. Tức là mình, cái người tu hành muốn được bình yên á, thì phải đánh đi những cái căn của mình, tức là bảo vệ nó. Mà cái căn mà mình đánh đi thì gần cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không phải là mình nhắm mắt, nhưng mà nghĩa là con mắt mình á, và lỗ tai mình, hay là con cái miệng mình, hay bất cứ gì vậy, là phải giữ một cách cẩn trọng kỹ lưỡng. Trong kinh tâm kia thì ngài có kể chuyện, ngài nói rằng là con rùa nấp, các vị biết con rùa nấp á, ngài nói là thí dụ có con rùa nấp nó đang bò đi ăn á, thì lúc nó bò, nó đang bò thì gặp con chó sói, cho nên là nó vừa thấy con chó sói hay là con giả can, con rùa nấp nó ngừng trở lại, xong rồi nó thụt cái đầu nó vào, thụt hai cái tay vào, thụt hai cái chân vào, thụt luôn cái đuôi vào, thành ra con rùa tính nấp nè. Cho nên con giả can, con chó nó tới nó ngồi, nó lật tới lật lui, nó cạp tới cạp lui, cạp chảy nước miếng, mà con rùa nó cứ nằm yên, nó không ăn được miếng nào hết. Rồi sau khi đợi đến lúc nào mà yên tĩnh, con này nó ngồi đợi hoài không được rồi, mệt mỏi rồi, con chó bỏ đi rồi đó, thì lúc đó con rùa nó mới từ từ nó ló ra từng cái nó bò đi xuống nước. Thì ngài nói là cái người tu hành như vậy để phòng vệ, để bảo vệ được sự an toàn cho mình nữa. Cho nên mình đừng có cầu ai bảo vệ bình an cho mình, mình đừng có cầu thần thánh bảo vệ bình an cho mình, mà mình phòng ngự bằng cách gì? Bằng giảm chế lời nói nguy hiểm của mình, bằng giảm chế những cái đòi hỏi ham muốn trong mắt của mình, và nữa là phải cẩn trọng trong cái nghe ngắn của mình. Tất cả những cái đó mình đóng lại, mình giảm đi trở lại, phòng hộ một cách kỹ lưỡng, thì mình tạo được sự bình an giống như con rùa. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng khi mà cái chi phần nào mình ló ra cái nào là người ta lượm ngay cái đấy. Tức là nghĩa là con rùa mà nó nói rằng nó ló ra một cái giò là bị con chó sói cắn được cái giò, bởi vì cái giò nó mềm cắn được là lây ra là nó chết, cho nên cái đó nó thuộc lại hết. Thì cái người mà học Phật chúng ta cũng vậy, chúng ta không có làm cái gì, chúng ta không có cần phải là nỗ lực tu hành, mình gọi là cái bằng phải ngồi mà nắng mà mưa rồi cả, mà các Phật tử cẩn trọng trong 6 căn, tức là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, sáu căn đó tức là chúng ta thu thúc lực căn, tức là chúng ta rút vào bên trong là bảo vệ cho con người chính mình. Thì khi đó xung quanh chúng ta nó sẽ có những cái điều mình gọi là cái bằng thần diệu. Thần diệu tức là những cái nó bảo vệ một cách an toàn, mình tự nhiên mình tưởng là mình an, nhưng mà mình không biết rằng tại sao mình an, ai làm cho mình an. Thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ kết luận rằng nếu một vị vua có 10 lưỡi cửa thì cái người tu hành cần phải thủ hộ 6 căn. Lấy 6 căn, thủ hộ 6 căn làm người giữ cửa chính mình thì mình đạt được sự an ổn. Mà các vị biết không, có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi mình không có, không có thực hành được. Bây giờ ví dụ giờ nói rằng trong câu chuyện kể có một cái vị thiền sư. Cái vị thiền sư này đó là thích trồng lan, trồng lan, trồng bông hoa để chơi cảnh nè. Cho nên ông có những giò lan rất quý, đắt tiền kinh khủng lắm. Như một cái vàng lan ông trồng vậy đó. Thì ông chăm sóc mỗi ngày để ông nó là vừa hái hoa, vừa cúng Phật, mà vừa nó là chiêm niệm và vừa nhìn những cành lan. Thì một hôm nọ cái vị thiền sư nó có việc phải đi xa, mới giao chú tiểu của mình coi vàng lan. Coi lan. Thì cái vàng lan mà nó dựng trên đó những cái chậu lan quý cây đang nở bông vậy đó. Khi ông thầy đi rồi, chú tiểu ở nhà nó lưu tư làm nữa là coi bằng sơ ý làm nữa là làm sạch dầm lan, cho nên nó là lan nó đổ xuống, nó bể rải nát hết, trầm đồ nó là hữu bình gì bể hết. Thì chú tiểu trong lòng sợ quá, sợ sệt quá, nghĩ rằng bây giờ thầy mình về thế nào cũng là vỡ mắng ghê lắm, và rất là sợ, cho nên chuẩn bị trong tâm lý sẵn sàng sợ sệt đợi thầy về. Thì khi ông thầy về xong là chú tiểu quỳ xuống nói rằng con xin sám hối thầy, thầy có thể là vỡ trách phạt mắng gì cũng được đâu, tại vì bao nhiêu cái lan quý với lại những cái gì mà cưng chiều lo lắng cho thầy, vàng lan con làm rớt bể hết trơn, tôi vỡ trơn. Thì các vị biết là vị thiền sư đó không có nói gì cả, nhưng mà mỉm cười nói với chú Hữu một câu rằng là thầy trồng lan là để là thưởng thức một cái nghệ thuật, để có lan để cúng Phật, để có những cành hoa đẹp để làm tươi mát cho cái chốn thiền môn. Thầy trồng lan không phải để khởi lên tham sân si, thầy trồng lan không phải để tồn tại cái sân si trong người của mình, để rồi khi thấy nó chết đi mà sân giận với con. Thầy là có gì đâu mà phải tha tội cho con. Có vợ, có con mà mình thực tập những điều đó, tức là mình sinh ra đời này mình lấy vợ, lấy chồng, hoặc mình có con, không phải để nghĩa là mình sân si, không phải để mình nóng giận. Giống như mục đích mình trồng lan không phải để là để mình tạo trồng để sân si cho mình, mà mình trồng lan là để nghĩa là có những cành hoa tốt đẹp làm mình tươi mát và làm cho cảnh thiền môn tốt đẹp. Mà nếu các Phật tử có thể thấy rằng trong đời sống gia đình của mình kết hợp với nhau làm vợ làm chồng là vì hạnh phúc, là vì thiếu niên, chứ không phải để trồng những cái hạt giống sân si. Cho nên tuyệt đối không để cho cái hạt giống sân si, không để hạt giống nóng nảy, không để hạt giống ganh tị, nó làm hại cho cuộc sống của mình. Cho nên nếu cái cành lan nó vỡ đi, hay là cái vàng lan nó vỡ đi, thì nó giống như là những cái nhân viên hòa hợp vậy, khi nó không còn đủ nên nó vỡ đi. Nhưng mà cái chủ yếu của cái người chồng, tức là cái chủ yếu cuộc sống gia đình chúng ta, cũng không bị tan vỡ, không bị đau đớn bởi những cái tham lam và sân giận si mê của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà các vị thấy rằng đó là của một cái vị thiền sư. Họ nói là họ trồng không phải vì tham sân si. Cho nên nếu mà lỡ mai mình có một cái gì quý giá mà nó mất đi á, thì các vị cứ nghĩ rằng không phải mình tạo nó là vì tham sân si, mà vì mình muốn nó làm hạnh phúc cho mình. Cho nên nếu dù có mất nó cũng không thể vì đó mà làm cho mình sân si, bởi vì mình không trồng cái giống đó. Cho nên như khi nãy mà nói, tức là trong con người mình nó có một cái gọi là tạng thức, tức là cái chỗ để trồng hạt giống. Mà nếu mình trồng nhiều hạt giống từ bi thương yêu á, thì nó sẽ trở thành nhân tố cho đời sau của mình. Mà nếu mình nói rằng mình trồng nó là tham, là sân, là si, là thù hận á, thì mình ngồi chung quanh chỗ nào mình cũng thấy tham, sân, si, thù hận á, bực bội lắm. Cho nên ngồi gần ai thấy cũng không yên thôi. Cho nên các vị biết có nhiều người nóng nảy quá, người ta không dám ngồi gần, nó sợ người. Sợ gì không? Sợ cái là lụy dạng nổ, sợ mảnh văn. Nó nổi là mình nóng đến mức độ mà người ta dồn khí mình là người ta sợ. Bởi vì nghĩa là đụng mình là thở có chuyện. Thì như vậy mình biết là mình đã trồng sai hột giống của con người của mình. Khi mà chúng ta tu hành, chúng ta không biết làm sao mình có phước. Các vị biết không, có một câu chuyện kể rằng khi có một vị Một vị hoàng tử tới hỏi Đức Phật rằng tại sao mà người ta có thể thành được trời Đế Thích. Thì Đức Phật này mới kể cái chuyện quá khứ, người nói các vị biết tại sao mà Đức Phật ngài trời Đế Thích có thể làm Đế Thích không. Thì vị cái vị hoàng tử này nói rằng có lẽ là ông tu hành ghê gớm lắm, ông làm cái gì phước thiện ghê gớm lắm cho nên ông mới làm được Đế Thích. Thì Đức Phật nói không, cũng là cái đời sống rất là bình thường. Đế Thích tức là làm vị thiên chủ của 33 cảnh trời, gọi là Sakya, tức là mình gọi là Đế Thích đó. Thì nói rằng trong một quá khứ đó, Đức Đế Thích tu hành chỉ có phát 7 lời nguyện thôi. Lời nguyện thứ nhất là nghĩa là suốt đời thuận dưỡng cha và mẹ. Lời nguyện thứ hai đó là lễ kính bậc trưởng hiện. Lời nguyện thứ ba tức là nói những lời hòa nhã. Lời nguyện thứ tư là suốt đời không bao giờ nói xấu ai phía sau lưng. Và lời nguyện thứ năm là nếu làm gia chủ, tức là làm chủ nhà đó, thì với một cái tâm không tham lam keo xiết, không có tham lam keo xiết mà luôn luôn mở thẳng cái tay mình, mình gọi là bố thí đó, và nghĩa là quan hỷ rộng lượng rồi ân cần với người cầu xin, tức là ai có cầu xin mình cũng ân cần với họ, dù mình không có nữa cũng phải nghĩa là chăm sóc người ta một cách tốt đẹp. Đó là cái điều thứ năm. Và cái điều thứ sáu á, thì cái người đó là suốt cả cuộc đời miệng nói sự thật, tức là nói lên sự thật, bảo vệ sự thật mà nói lên sự thật. Và điều thứ bảy á, là làm thế nào để dứt bỏ cái tâm sân hận, tức là hạt giống sân hận á. Mà nếu lỡ cái sân hận á, thì vị này phải làm sao mà xin mau mau buông bỏ và đừng có tái tục nữa. Thì trong cuộc đời mà để đạt được cái ngôi vị Đế Thích chỉ có 7 điều nguyện như vậy. Các vị thấy đây mình có làm được không? Các Phật tử muốn làm trời Đế Thích không? Tức là thiên chủ 33 cảnh tiền trời là trời Đế Thích đó. Nếu mà mình muốn làm trời Đế Thích thì mình thấy rằng Đức Phật nói rằng trong quá khứ ngày có chuyện đó thôi. Dần này còn kể ra một câu chuyện nữa là kể câu chuyện là kế nhất của đời của vị vua vị trời Đế Thích đó. Bây ngài nói là bởi vì ngài nói trong tội pháp cứu thứ 30 người nói rằng Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật tức là thanh điên luôn á, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị tức, thường bị chia tách. Thì các vị biết ngài kể là trước khi làm trời Đế Thích á, thì trong một quá khứ á, vị đó sinh ra một cái đời sống giống như một cái người nam tử bình thường nè. Rồi một hôm nọ ông ta đi đến một cái chợ. Các vị biết là khi đến cái chợ đó thì ở bên Ấn Độ là cái chợ là ở giữa ruộng, ở giữa đồng vậy đó. Cho nên nghĩa là tự mình phải dọn một cái chỗ đứng cho mình, nghĩa là trong cái gai gốc vậy đó. Thì ổng mới vừa dọn xong chỗ đứng là có người khác xí vô. Đó. Rồi cái nghĩa là ổng thấy người này tại sao là mình mới vừa dọn xong họ lại vô. Cho nên nghĩa là ổng nói rằng có lẽ họ cần, cho nên ổng dọn một chỗ khác. Ổng phát tỏ ổng dọn người khác đứng đứng, ổng mới vừa dọn xong á thì người khác cứ đứng vô. Ổng làm từ sáng tới chiều 30 chỗ thì là chỉ đến 30 chỗ. Ông nghĩ bụng, ông nói rằng như vậy là người ta ai cũng thích những chỗ sạch sẽ, những chỗ tốt đẹp, cho nên ta nguyện sẽ làm những chỗ tốt đẹp vậy. Ngày hôm sau ông tới nghĩa là ông làm một cái chỗ phát quang, một chỗ rất là rộng để bán đồ, rộng lớn giống như mình gọi là một cái sân mà sân phơi lúa vậy, là làm xong rồi người ta tới là chiếm hết. Nhưng mà ông phát nguyện làm vậy thì khi mà cái vị đó đang làm thì có 20-30 người đi theo ông, mấy người này mới nói rằng ông làm cái chuyện gì mà không trông vậy, tự nhiên là tới cái chỗ này là dọn chỗ cho ta tới đúng à. Thì vị này mới trả lời rằng tôi đang dọn đường lên thiên đường, dọn đường lên cõi trời. Nó thật không? Nó thật. Bởi cõi trời là cõi hạnh phúc, cõi muốn gì được nấy, mà bây giờ nữa là những người này họ muốn gì được nấy, nghĩa là họ tới mà chỗ nào có sẵn là họ ngồi, nghĩa là tự nhiên mình tới ai dọn sẵn cho mình ăn à, ai mình vừa tới cái chuyện ghế đó có sẵn mình ngồi. Thì những người này là những người họ muốn vậy, cho nên nếu tôi muốn lên được cảnh giới đó thì tôi phải làm cái điều này cho họ, cho nên bây giờ tôi dọn. Thì 30 người đó đi theo làm như ổng vậy đó. Các người biết ông mở một con đường dài mấy chục cây số để cho người ta đi cho khỏe đó. Rồi không làm gì tới cứ suốt ngày nghĩa là đào đường đắp đất làm cầu để cho người ta đi được an ổn. Thì bây giờ cái vị thôn trưởng là cái vị mà mình gọi trong xóm mới nói rằng khi mấy người này làm bậy, nó không làm, nó cứ làm nó cho nên không có lợi ích gì cho nên mới đi thưa vua, nói rằng mấy này là mấy thằng ăn trộm cướp, cái giả bộ thôi. Thì các vị biết là vua bắt 20 người đó, rồi nghĩa là cho đem xử tử, cho nghĩa là con voi đó mà để giày những người này. Thì những người này sợ hãi, thì lúc đó là Đế Thích Tân, cái tiền thân Đế Thích á, là người dẫn đầu mới nói rằng: các anh đừng có sợ, mình sống một cái công bình và mình muốn lên cõi trời, mình muốn được làm nghĩa là cảnh giới trời, cho nên nghĩa là vì thương yêu người ta mà mình làm, và vì nghĩa là vì quan hỷ trong việc làm của mình, cho nên các anh cứ việc giữ trong tâm của mình là mở lòng thương yêu cho đến tất cả mọi người, kể cả vua, kể cả cái người mà đi thưa mình nữa, đừng có thù hận ai thân, cứ làm như vậy đi. Thì 30 người này họ ngồi họ đường, đó là tập một cái tâm, họ tập trung tâm lại, họ quán tất cả đều thương yêu vậy đó, thương yêu vua, thương yêu thân tưởng, thương yêu tất cả mọi người, vì hạnh phúc mọi người. Thì con voi nó không đến được, nó không dám đạp, không dám đạp cái người đó. Bây giờ vị vua mới thấy được ngạc nhiên, hỏi tại sao mà cái người này, những người này mà voi không dám tới đạp, đổi một con voi khác cũng không dám tới, hãy tới thì nó lưu lại. Thì vua mới kêu lại hỏi là: ngươi, các ngươi có điều chú gì không? Các người có học được cái bùa chú gì không? Thì cái người này nó có. Nó bùa gì? Bùa cũng nghĩa là trọn đời của tụi tôi, nghĩa là giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và sống cho người khác, làm hạnh phúc cho người khác, để mở con đường lên cõi trời cho mình. Nhưng nó đó là bùa sao? Nó vâng, đó là bùa. Cho nên bây giờ tụi tôi cũng thương yêu vua. Vua có giết tôi cũng thương vua. Mấy người có hại tôi cũng thương họ. Thì vua nói như vậy, điều tra kỹ lại là những người là những người tốt, cho nên mới thả họ ra và cung cấp cho họ những cái nữa là tài sản rất lớn để họ tiếp tục làm phước. Chính đời này người đó làm vậy mà đời sau được làm Đế Thích. Bây giờ các Phật tử mình sẽ học theo được con đường nào? Cho nên mình tới chỗ nào mình thấy ai làm thẳng rồi mình cứ thích ngồi không? Cho nên các người thấy rằng có hai cái hoàn cảnh rất là tế nhị. Một cái là làm để người ta được hạnh phúc, và cái thứ hai là mình muốn hưởng hạnh phúc. Đó, các người thấy có hai cái con đường không? Cho nên á, mình tới chỗ nào mà nghĩa là chí chỗ sẵn mà ai dành cho mình là mình phiền não chỗ là chỗ của tôi, thì lúc đó mình muốn hưởng hạnh phúc chứ không phải là làm cho người ta được hưởng hạnh phúc, thì trọn đời mình không bao giờ được làm trời để thích cả, không bao giờ được làm hết. Cho nên đó, các vị nhớ ngày xưa đó, thầy còn nhỏ, thầy thích là cái chuyện mà gọi là thất chân nhân quả. Thì trong đó có một ông đó, là ổng tu một cái hạnh là các vị ơi, mỗi ngày nữa là ổng là đi đục một cái động, ổng đục đá, làm một cái động ở bên Tàu mà mình gọi là trong núi, đục đá để mà chui trong ngầu tu được á. Mà ổng vừa đục, cái chỗ vừa chọn để chuẩn bị vô tu là ta tới xin là ổng cho. Ổng cho xong rồi tiếp tục ổng vậy, mà ổng đục 72 động vậy là ổng thành được đạo. Nghĩa là được 72 cái động, hay là được xong cái động này là người ta xin, được xong cái động này là người ta xin. Nghĩa là chỗ nào khó khăn mà ổng được vừa xong chưa việc vô ngồi là người ta xin là ổng cho. Và cuối cùng trong cái động cuối cùng là 72 là ổng đạt được đạo. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta học tập trong cái tinh thần cũng thấy được cái hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Nếu mình đổ mồ hôi, mình ra công sức xong rồi đó, mà người ta nghĩa là vừa xong rồi người ta tới á, mà người ta xin á, là mình giao hủy cho người ta, là mình đang dọn đường để lên thiên đường, và mình đang dọn đường để trở thành tờ để thích. Cho nên các vị biết có nhiều Phật tử vậy, làm công quả rất là tội nghiệp, nấu nướng rồi cực khổ lắm. Nhưng mà mình nấu nướng cực khổ, mình làm rất là mệt nhọc, nhưng mà ai ăn họ quan hỷ, họ vui vẻ là mình sẵn sàng. Cái hồi mình làm bực bội á, mình nổi sân si, mình nói làm như cha người ta vậy, ta nấu sẵn tới ăn nè, mới vừa đổi ghế cái đó ngồi liền à. Thì như vậy con đường thiên đường của mình bị chấm dứt à. Cho nên các vị thấy rõ ràng, cho nên khi Đế Thích đó, vừa dọn xong một chỗ là ổng suy nghĩ, ổng nói tại sao mình dọn cái này là người ta tới cái chiếm liền vậy, tại vì người ta cần, người ta thích, người ta muốn được hạnh phúc, cho nên mình sẽ cung ứng cho hạnh phúc người ta. Và khi người khác tới hỏi là tại sao ông làm cái chuyện gì mà vô lý vậy, cả ngày ông cứ đào đất, cứ làm đất cho người ta không vậy, nói tại vì tôi muốn dọn chỗ ở thiên đường của tôi, và có 30 người đi theo ổng vậy. Thì trong đời này các Phật tử mình sẽ suy nghĩ điều đó. Nếu mình sống trong một ngày, mình sống trong một nhà vậy, mình đi về vậy, mà nếu mình có vợ và có con, hoặc mình có chồng, ai đã làm sẵn những cái chuyện như mình á, mình thấy mình sung sướng lắm. Trời ơi, mình có phước ghê, lấy được ông chồng là về trời ổng dọn dẹp sạch sẽ, phải không? Nếu mà người ta không dọn thì mình sẽ làm sao? Mình nghĩ là nếu người ta không dọn thì chính mình sẽ làm điều đó, bởi vì mình muốn dọn đường để hạnh phúc cho mình. Thì mình phải sắp xếp lại công việc, phải bỏ máy, bỏ đồ vô máy để giặt. Nếu mà đồ trong máy giặt chưa thôi thì mình phải thôi. Tức là mỗi người phải làm một công việc, và vì hạnh phúc của kẻ kia là chuẩn bị mở đường hạnh phúc cho mình. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mình nói là trời ơi tôi làm thiệt á, tôi lấy chồng khổ ghê, cả đời tôi nấu cơm người ta ăn không à. Bởi vì mình nói mà có người được ăn, có người thưởng thức, có người khen, thì tại sao mình không làm? Phải không? Rồi giờ mình nấu đã không ai ăn, mình cứ ngồi bữa nào mà lỡ mà một người đó mà có cái nửa đường giải đánh họ đi rồi, nói trời ơi bây giờ tôi buồn quá, nấu không ai ăn hết. Ở nhau mấy chục năm bây giờ nửa người đánh bỏ tôi rồi. Cho nên con người mình nó có những cái mâu thuẫn, mà nếu mình thấy được rằng con đường của Đế Thích thành tựu là có bảy pháp tu. Thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ, lễ kính bậc trưởng thượng, rồi nói lời hòa nhã, rồi nếu làm gia chủ thì mở tay rộng rãi đó, và không sân hận, nói lời chân thật, và cuối cùng coi như là ngay cả nó là làm điều gì vậy là dứt bỏ sự sân hận, tức là không trầm dính sân hận trong đời mình, thì người đó được làm trời Đế Thích. Phải tin những điều đó có thật. Bởi vì tin tin Đức Phật nói thì mình phải tin. Và các vị thấy rằng cái điều đó nó có vượt ra quá cái phạm vi con người của mình không? Không hề có. Cho nên bây giờ ở đây ai cũng có gia đình, có vợ chồng con cái, về các Phật tử thử thực tập làm đi. Nếu bữa nào mình đến chùa cũng vậy, hay mình đến bất cứ chỗ nào công cộng cũng vậy. Cho nên mình đi chỗ nào vậy, mình hay xí chỗ này xí chỗ kia, đợi người ta làm sẵn cho mình xí đó, thì mình biết rằng cái mà mình cố để tìm được cái mà người ta làm sẵn cho mình á, nó không phải là con đường để lên thiên đường. Mà cái nào ở chỗ nào mà nó khó khăn chưa làm, nó đầy gai góc á, mà mình làm xong rồi đó người ta tới dành á, thì mình biết đó là con đường thiên đường của mình. Đó. Bây giờ các vị thấy như vậy đó là rõ ràng là mình thấy là mình, nếu mình ở nhà mình đang làm những cái gì khó khăn mệt nhọc mà người ta về người ta chỉ hưởng thụ không á, thì mình biết đó là cách duy nhất để mình có thể đạt được cái con đường thiên đường của mình. Còn nếu mà chỗ nào mà mình đến để mà hưởng thụ á, thì nó không phải là con đường thiên đường của mình. Bởi vì mình có phước, mình hưởng chỗ nào thì cuối cùng mình cũng hết phước, nó không che chở cho mình được. Thì đó mà thầy muốn gợi ý điều đó, điều thứ hai, để các Phật tử có thể thấy được rằng đây là những cái lời kinh mà Đức Phật đưa vào cái thực tế để cho cái người tu hành có thể nhận thức được. Rồi Đức Phật thí dụ này nói rằng cũng giống như vua và đại thần có tướng giữ cẩn thành, thông minh trí tuệ, biết phân biệt rõ ràng, thì cái người tu hành cũng phải lấy chánh niệm. Đó, tức là lấy cái chánh niệm để làm cái người tướng giữ chữ thành của mình. Nên các vị biết là thường thường mình bị khổ đau, mình bị nghĩa là người ta tấn công, mình bị các cái việc tà vậy tấn công mình bởi vì mình thiếu đi chánh niệm. Hay nói một cách khác, trong hai pháp tu là nó có chỉ và quán. Chỉ tức là dừng lại, mà quán tức là cái bằng nghĩa là sáng suốt để mà tưởng niệm. Thì ở đây gọi là chân chánh để mà niệm, thì gọi là chánh niệm. Niệm chân chánh mà không niệm tà vậy. Thì câu kế thì ngài cũng thí dụ mà nói rằng cũng giống như vua đại thần có cái ao tắm tốt đẹp, trong mát, nước vừa đủ, này xá lợi tốt. Những người tu hành tùy kheo ni và tứ chúng dùng tĩnh tâm để làm cái ao tắm mát của mình. Cho nên lúc nào nghĩa là mình tâm mình nó an ổn á, giống như mình nói rằng nó hoàn toàn thanh tịnh an ổn, thì lúc đó coi như mình đang ở trong cái ao tắm mát. Nếu mà các Phật tử đọc kinh mà A Di Đà trong đó có nghĩa là nước tịnh độ, nó có nghĩa là ao bát thủy, có này có kia đâu, tất cả những cái cảnh đó thật ra là những cái pháp tu cả. Cho nên nói nghĩa là lúc nào mình có nghĩa là nghe kim ca lăng tầng dò và anh võ xá lợi cộng mạng chi hữu, lúc nào nó cũng nói tiếng pháp mình. Mà lúc nào mà các vị thấy rằng con người mình nó thảnh thơi, nó an ổn, ngồi nghe chim hót mình nghe giống như là cái bằng nhạc trời đó. Tại vì lúc đó mình có hạnh phúc. Và khi mình có hạnh phúc, mình có cảm nhận hạnh phúc là mình nghe được tiếng chim hót, tiếng này kia rồi đó, thì các vị mới biết rằng mình đang sống trong cảnh thần tiên, giống như cảnh ở cực lạc. Nếu mình đã không có được chánh niệm, mình không có được an ổn rồi đó, thì chim nó hót mình cũng cung lòng mình, nó cứ nóng nảy bức rứt vậy nè. Bây giờ thầy nói các vị có nhiều Phật tử á, cũng ráng đi chùa, ráng đi nghe kinh, nhưng mà vì cái tâm hồn của mình nó chưa được an ổn, chưa được an tịnh á, cho nên có nhiều người mà ngồi nghe, ngay cả người tới lúc nghe kinh vậy mà tâm hồn nó bấn loạn, nó suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, chuyện này chưa xong, chuyện nọ chưa xong, nó rất loạn, nó lo lắng trong lòng của mình. Thì lúc đó mình thấy một cái gọi là chỉ, tức là dừng lại, tức là cái tư điểm của mình á, mình chưa dừng lại. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu mình muốn được ở trong cái ao tắm tốt đẹp, trong mát vừa đủ á, thì cái người đó phải dùng tĩnh tâm để mà làm cái ao tắm của mình. Đó là một cái pháp tu.
Và những cái gì Đức Phật thí dụ trong này, trong kinh Tam Thập này là đều thí dụ các Phật tử rằng mình có thể đạt được cái hạnh phúc đó. Nên là thưa các vị biết thầy ở Việt Nam, lúc mà thầy giảng có một người giảng xong rồi xuống nói thầy đó, là nói được họ họ ngồi trong cái những giảng đường họ ngồi mà giống như là cái đồng trong lòng của họ lửa nó cháy hừng hực vậy. Bởi vì bị nghĩa là bị mất mát tiền bạc, làm giám đốc mà bị thua thiệt, bị nghĩa là lỗ hàng tỷ bạc á, cho nên lúc nào cũng thấy nhìn nó khổ đau, chỉ muốn chết mà thôi. Cho nên bữa hôm đó là khi họ vô nghe thầy giảng một cái bài kinh tâm mà miết bàn gì, nghe xong nó nghe xong họ buông bỏ, tôi họ cảm thấy họ hạnh phúc đó. Chứ không là có bữa họ ngồi trong giảng đường mà họ ngồi trong giảng đường mà thiệt ra trong lòng của họ không có trong đó. Đó. Ngồi ở đây mà tâm họ nghĩ ở đâu, họ đang lo lắng không biết làm sao để tìm lại số tiền đã mất, không biết làm sao để giải quyết được vấn đề đó, thì khổ đau nó vẫn là khổ đau. Thì chỗ này Đức Phật nói rằng nếu chúng ta có tĩnh tâm, chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta sẽ dùng hai cái pháp chỉ và quán này đó là làm cái người giữ cửa và làm cái ao hồ trong mát để chúng ta có đạt được hạnh phúc, tức là chúng ta hưởng được cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Và nếu người nào thực hành được như vậy đó thì người đó có thể bỏ được điều ác và tu tập được điều thiện. Thì mà kinh này nó dài, chúng ta sẽ tóm lại những cái ý chính để các Phật tử thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật và những cái hạnh phúc, những cái mình coi là thần địa, thì nó sẽ ở ngay trong đời sống hôm nay chứ không phải là ngày mai. Cho nên thực tế các Phật tử nghe câu chuyện và các Phật tử suy nghĩ là nó có đúng vậy không? Thì nói rằng có một câu chuyện là có một cái người thương gia nào giàu có, hay là có một cái người giám đốc rất là giàu có đó, nhưng mà mỗi ngày các người biết là ông ta ở trong sở, ông ta tính toán làm việc nó mệt nhọc vô lắm, từ sáng tới trưa thì vô đến chiều tính toàn là tính tiền, tính con số, phải vô bạc trăm bạc ngàn, cứ lo lắng rồi vô nhà thì mệt mỏi, rồi bực bội, rồi tự lộn với vợ con, rồi nữa là coi như là giống như cái nhà mình, mình phải về tới nhà mà không cảm thấy thoải mái, giống như cái điện lực vậy. Mà ở trong sở thì lo lắng, thì nhiều khi đem chuyện trong sở mang về nhà suy tư nữa, cho nên là ông thấy cuộc đời ông không có gì hạnh phúc đâu. Thì ông tới ông mới gặp một vị thiền sư, sau đó nói rằng là ngài có cái pháp gì có thể giúp cho tôi được không? Thì vị thiền sư nói rằng tôi chẳng có gì để cho ngài được, bởi vì nghĩa là đời sống nếu mà ngài không có nhận thức được cái gì trong tay của ngài đó thì người khác không thể cho ngài được. Tuy nhiên tôi có thể nghĩa là giúp cho ngài được, tôi cho ngài nghĩa là bốn cẩm nang này rất là thần diệu, nếu ngài có tiếp thì ngài có thể hưởng được. Cẩm nang tức là mình gọi là trong một cái phong thơ nó có nghĩa là bốn một vấn đề gì trong đó. Rồi ngài đem về, rồi nghĩa là bắt đầu sáng hôm sau tờ mờ sáng là ngài bắt đầu coi, và ngài cứ tiến hành từng bước, ngài coi hết cái bốn cẩm nang này, nếu ngài có trước á thì ngài sẽ được hưởng, còn nếu ngài không có trước á thì tôi cũng chịu thua thôi. Thì các vị biết á, ông thương gia, ông giám đốc này ông về cũng yên tâm lắm, để cái đầu thơ trong đó có bốn cẩm nang đó. Ông ngủ một giấc nghĩa là mệt mỏi, xong rồi năm sáu giờ sáng giật mình dậy đó, thì ông viết ra cẩm nang thứ nhất. À, các vị biết trong đó nó đề gì không? Viết cẩm nang thứ nhất thì trong đó nó đề cũng vẫn vẹn có mấy chữ thôi, đề có nghĩa là bước thứ nhất á là ông hãy nhân tâm lý, hay là nghĩa là giàu ở trong một cái công ty mà đó. Ông nói vậy mà cẩm nang nó nổi gì? Mấy người nổi vậy cho lên núi là cẩm nang, nhưng nó biết đâu trong nó là cẩm nang mà nó có những điều dùng diện, cho nên thôi mình đi thử. Và có vị không? Ông lên tâm lý cái núi gần cái phố cổng, ông lên trên đó khoảng 5-6 giờ sáng. Trời, ông lên để nó nghe chim kêu, rồi ông nhìn thấy mặt trời bắt đầu nó ló bình minh ló dạng. Ông nhìn những thành phố xuyên mờ, cảnh yên lặng tờ mờ buổi sáng, ông hít thở không khí, trời ơi, cái người nó khỏe gì đâu. Ông cảm thấy là cái gì đó con người nó hạnh phúc á, coi như là hồi đó giờ chưa được, ngày nào cũng nằm ở trong giường chui xuống như là cái bằng nghĩa là chưa kịp chút nữa nghĩa là mang giày vô là lo đi làm, bây giờ bữa nay nghĩa là dậy sớm được, đi lên tâm lý được nhìn thấy cái thân trời nó rộng, nó thoải mát vậy, trời ơi, nó khỏe quá. Ông nói không chừng đây là hạnh phúc của mình đây. Đó là cảm năng thứ nhất, tức là hãy lên trên núi hoặc là vào trong một công viên để nghe chim kêu, để nghe khí trời, để nhìn thấy nghĩa là ánh nắng của mặt trời ban mai, để nhìn thấy được những cái hạt xương còn động trên cành. Ông thấy thí dụ thứ hai là ông tiếp tục ông giúp cái cảm năng thứ hai. Thì các vị biết cảm năng thứ hai đều gì không? Cũng không có hơn cảm năng trước, cũng đều những cái việc rất đơn giản mà các phần tử thể hiểu được, là nói rằng bây giờ đó trở về hãy mỉm cười với vợ và hãy luôn luôn nói nhỏ nhẹ với vợ con mình. Ông nói trời ơi, vậy mình cũng là cảnh hang nữa sao? Nhưng mà ông về, ông về ra ông cười. Vợ ông nói trời, hôm nay đi đâu ông về sớm ông cười cho tôi rồi. Nhưng mà lên núi cho nên tôi thấy khỏe quá. À, nói hôm nay sao, hôm nay có khỏe không, nói đồ ăn chưa này kia rồi. Ông hồi đó giờ ông không ăn sáng kịp, nhưng mà bữa nay là tự nhiên ông ăn sáng ông thấy ngon lành. Ăn một cái trứng gà chiên chẳng ra gì chứ mà ông thấy sao mình nó ngon. À, ông nói nhớ nhẹ, ông kêu mấy đứa con, rồi mấy đứa con ráng học nha, ráng học cho giỏi nha, thôi ba đi làm thì kia cũng lái xe ông đi. Tự tin lái xe đi. Xong rồi ông vừa lái xe xong rồi rút cẩm nang thứ ba ra. Cẩm nang thứ ba có người biết gì không? Nó hiểu như là lịch sự, nói chuyện hòa nhã và khen ngợi nhân viên. Cẩm nang là như vậy thôi. Ông nói vậy cũng là cẩm nang, như thế được. Vô là ông khen tàu tôi hư chứng, cái nơi sao chị nó đẹp quá, nó trời, nó giám đốc, nó đổi ứng rồi nè. Tự nhiên mặt vô ông khen đẹp, nó vỗ mặt, nó quạo quạo, ông vô là ông hỏi đi trễ, ông sớm, nó khen mình ăn mặc đẹp. Rồi ra ông khen tôi có người hút rác, ông nói trời nên thấy sớm quá, nhờ vậy mà phần tôi sập. Ông khen ai cũng khen cả, ông làm cho cả phòng tự nhiên người ta phấn chấn lên, ông cũng thấy, cảm thấy rằng ai cũng thương mình hết trơn. Nó tự nhiên cái niềm với hạnh phúc nó tràn trề, đúng là cẩm nang thần diệu. Nhưng mà quan trọng nhất là cẩm nang thứ tư. Cho nên khi ông thọ hưởng được hạnh phúc rồi, cả vụ ông rút ra cẩm nang thứ tư, thì trong đó đề một câu thế này, đề rằng nó là ông hãy làm cái gì, hãy đến bãi biển, đến bờ biển xong rồi viết trên bờ biển trên cát đó hai chữ, cái gì biết hai chữ gì không? Phiền não. Ông suy nghĩ hoài ra như ông đi làm thử, thì khi mà ông đi lái xe đến bờ biển xong rồi đó, rồi ông ngồi bên bãi cát niệm và còn ướt đó, ông viết hai chữ phiền não. Ông vừa viết xong rồi nước nó tràn vô, nó lôi đi trở thành bãi cát hỗn lưu. Phiền não tan biến như những gì nữa là giả tràn phê cát biển đông nhập nhằn chẳng nên tâm trắng gì. Đó là cẩm nang thứ tư. Bây giờ các phần tử nào thấy mình thiếu hạnh phúc không? Bây giờ các phần tử cứ nhớ hãy đến cẩm nang này thử cho mình làm được không? Thứ nhất là làm gì? Ráng dậy sớm lên núi vài con dương nghe chim hót nhìn cảnh mặt trời. Rồi kế tới gì? Nói chuyện nhỏ nhẹ vợ con, khuyến khích con đi học, khen ngợi mọi người, vào sở thì giúp đỡ khuyến khích người ta, khen ngợi người này người kia, đừng có chê trách, đừng có quát mắng người ta. Và cuối cùng nữa, có bị mệt mỏi nữa, phải ra bãi biển ở thôi nào, viết lên hai chữ phiền não ở trên sóng chẳng còn gì hết. Cẩm nang nó mới rửa cái thằng dữ không? Thằng dữ không à? Ở đây có biển không, có nhiều thằng tử mình làm đến nỗi mà ở đây 10 năm mà chưa đi tới cái biển nữa, mệt quá mà cho nên về dễ đổ gạo lắm. Dễ đổ gạo lắm, bởi vì mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá cho nên về nữa là vợ con chỉ cần có gì chứ là mình thấy mình đổ gạo lên được. Cho nên những gì mình nói bực tức nó dồn dập trong mình, bởi vì mình không nhận thức được và mình không có cơ hội để mình giải thoát. Nếu mình nhận thức được từ lời ăn tiếng nói từng cử chỉ và làm đẹp lòng người khác á, thì con người mình tự nhiên nó gói gì cho là. Nói một cách khác á, tức là thường á là mình nói là nghiêm túc, mình chấp cho cái kẻ khác mà tha thứ cho mình. Ở đây mình đổi ngược lại á, là mình sẵn sàng bao dung tha thứ kẻ khác. Nếu có nghiêm khắc thì hãy nghiêm khắc với chính mình đó. Và nếu lúc nào mình cảm thấy thực sự là phiền não á, thì các vị thấy là phiền não nó giống như là gì? Giống như là sóng vậy đó, nó có tới ào ào hết lớp này lớp kia. Nhưng mà bây giờ mình viết hai chữ phiền não lên sóng rồi là sóng nó đánh vô rồi nó tan hết, phiền não không còn ở trong lòng của mình nữa hết. Cho nên đó là cẩm nang thần diệu, mà là cẩm nang thứ tư. Và như vậy chúng ta tóm lại cái phần thứ nhất ở đây là chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc á mà của người con Phật á, đạt được á, không phải là những cái ước mơ về tương lai, không phải chờ đợi một sự thành quả đó, mà ngay trong cái đời sống nhận thức, chia sẻ hiểu biết và chia sẻ tình cảm mọi người. Cho nên á, trong tiểu học Tinh Hoa các vị đó kể chuyện á, một cái vị như là thiền sư á, một cái vị tu hành của chính đạo á, tức là tên là cái bằng Viên Thủy Tinh, thì cái vị thiền sư đó và cái vị tu hành chính đạo này, ổng có một cái tri ngộ là ổng làm một cái quan tài nhỏ, cái quan tài rất là nhỏ để trong cái bàn cái án thư ổng làm việc. Thì có nhiều người ngạc nhiên, nó trời ơi, thứ gì đồ trang trí, thứ gì đồ đẹp mà không để, con này con kia thời đến mà để cái quan tài, nó thấy ghê quá vậy. Ông nói đây chính là một cái phương pháp suy nghĩ của tôi, và đó là pháp tu của tôi. Hỏi là suy nghĩ gì mà tu gì cũng đó. Thì các vị biết nói là sao? Ông nói cả đời con người chỉ lo danh, lo lợi, lo tiền bạc, lo ăn, lo thủ đoạn, lo tính toán, lo hơi thua, lo cái tạm thời trước mặt. Mà chính cái quan tài là cái nghĩa là hậu sự, cái quan trọng nhất là cái thật đâu thì không ai sợ. Ai cũng sợ, ai cũng xa tánh nó, ai cũng muốn bỏ nó, nhưng mà không ai từ bỏ nó được hết. Cho nên khi mà tôi nhìn thấy quan tài trước mặt tôi là tôi thấy rằng những gì mà làm hại người, những gì đau khổ người, mà những gì mà tôi nghĩ rằng xa vời đó, nó không còn nữa, mình ở ngay trước mặt tôi. Cho nên bây giờ tôi phải sống bằng một cách hiện thực, tôi phải sống làm sao mà lợi ích cho người. Và tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ nằm trong cái quan tài này. Cho nên tốt nhất những cái gì mà tôi xây dựng được á, đừng để khổ đau cho kẻ khác, đừng để ăn hiếp cho kẻ khác, và đừng làm tiếp nối cho mình khi mà mình ra đi. Thì quan tài đây là cả một bài học giá trị về đạo đức của tôi. Và tôi cũng ngồi cái nhìn quan tài mà. Bây giờ các vị thân mình ai cũng nghe nói, tôi nghe nói chết là sợ rồi. Nhưng bây giờ các Phật tử cho chính người thợ nào làm cho mình mỗi ngày cái quan tài. Thế, cứ làm cái quan tài là để ngay trước mặt mình mỗi ngày. Cho nên sáng dậy mà mình muốn làm một điều gì, muốn nói điều gì mà mình thấy là mình quá tính toán, quá suy nghĩ, mà mình không biết rằng là cái mà nó đến với mình nó nhanh còn hơn mình tưởng nữa. Không ai biết trước được trong chiều nay mình sẽ ra sao, thì mình cứ dồn quan tài mình biết nói là cái chắc chắn. Và cái chắc chắn này cũng đồng thời là một bài học, nữa là cảnh tỉnh, bài học giáo dục, và bài học nữa là kiềm chế cái tâm lý của mình khi mình truy đuổi quá nhiều. Cho nên mình nghĩ cái chuyện nào là hậu sự, là tương lai, là khủng bố, là nguy hiểm, thì tất cả những cái kết quả những cái duy nhất cuối cùng là gì? Cái quan tài là hết rồi. Cho nên là cái quan tài là cái mà mình có thể nhìn thấy được để suy nghĩ rằng trước khi nói, trước khi làm, trước khi nói, trước khi làm, mình biết rằng mình có mang lại những cái hậu quả khổ đau kẻ khác không. Và chính vì mình quên đi rằng đối với cạnh mình có quan tài, cho nên mình cứ truy đuổi hoài, mình cứ tưởng rằng còn lâu lắm cái quan tài mình mới chưa tìm tới tôi, nhưng mà nó không có lâu đâu. Đó, nếu quan tài lúc nào nó tới mặt mình, nó cũng đồng thời là gì? Là một công án để mình phải suy nghĩ. Đó là một công án, tức là một đề tài để mình phải quán tưởng được. Bởi vì cái thân của mình hôm nay nó bệnh, nhưng ngày mai nó có thể trở thành gì? Tàn phế. Hôm nay cái người mình đang nói là khỏe khoắn, nhưng mà nó chỉ cần đứt được sợi dây nữa thì mình phải chui vô đây mình nằm. Thì như vậy là mình sẽ làm cái gì, sẽ nói cái gì, và hạnh phúc ở đâu? Đó, khi mà chúng ta suy nghĩ được điều đó, và chúng ta có thể gọi là thấy được những cái mà mình gọi là thấy được những cái thực ở trong đời sống hàng ngày rồi đó, thì các vị thấy rằng như lời Phật nói, hạnh phúc á sẽ xuất hiện trong đời sống mình. Cho nên ngài mới giải thích á, ngài nói rằng ngài Xá Lợi Phất cũng giống như vua và đại thần có người chăm sóc tắm rửa, thường nhắc nhở tắm rửa. Đó, tức là ngày xưa làm vua được xuống vậy, tới giờ để tắm nó là cái bằng nghĩa là tôi được hạ nước để sửa sẵn nghĩa là đi tắm. À, nghĩa là tới giờ ăn á là có người nghĩa là mời, nghĩa là vua nghĩa là thường đi ăn, nó làm vua mà. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng những người tu hành tứ chúng đệ tử của ta thì luôn luôn cũng phải có thiện hữu tư thiết để làm người tắm rửa cho mình. Và những thiện hữu tư thiết này sẽ giúp đỡ, sẽ khai tâm, sẽ rửa sạch những cái gì đó bệnh nghe trong lòng chúng ta. Tức là mình gọi là bạn bè tốt đẹp đó, họ sẽ nghĩa là giúp đỡ chúng ta thành những người tốt. Thì nếu người nào thành tựu lấy thiện hữu tư thiết làm người chăm sóc tắm rửa đó, thì người đó sẽ làm các việc thiện và xa trừ các điều ác, thành tựu hạnh phúc ngay trong đời hiện tại. Như nãy thầy nói các vị nghe, mình thấy mình hạnh phúc. Mình thấy mình hạnh phúc là vì mình ở trong một cái đạo tràng, ở trong một cái giảng đường, và được làm đệ tử một cái đấng mà mình không đắc phải vì người đó làm nô lệ. Không phải nô lệ trong ý thức của mình, mà mình học những cái vô hạnh để mình trở thành một con người có hạnh phúc. Cho nên những người chung quanh mình là bạn bè pháp hữu. Những người này không thiếu mình làm ác, không thiếu mình sát sanh, không thiếu mình hại mạng, không thiếu mình khủng bố. Mà những người này nữa là khuyến khích mình phải ráng tu, phải ráng làm điều thiện, phải ráng gieo trồng những hạt tốt lành. Và cái quan trọng nhất là phải ráng trồng cái chủng tử trí tuệ trong cái tâm tư. Cho nên mình thấy mình hạnh phúc. Các vị cứ suy nghĩ điều đó. Và cái mà thầy muốn chia sẻ cùng các Phật tử là mình suy nghĩ mình hạnh phúc á, cái quan trọng nhất là mình phải cần được hạt giống trí tuệ ở trong cái đời sống này của mình, để đời sau mình mới có thể là tiếp tục được. Cho nên nếu mà các người cứ nghĩ rằng mình sinh ở một cái thế giới nào mình không có trí tuệ, mờ mờ mịt mịt, sinh một thế giới nào mình gặp tà hữu ác đảng hờ hữu, mình đi làm những cái việc nữa là giết người, nữa là giết khủng bố này kia, thì thiệt là cả đời mình tội nghiệp mình lắm. Cho nên mình kiếp này mình có trước, thầy có nói với các Phật tử mà sám hối là mình có trước, mình được đến một cái nghĩa là cái đảo báo, tức là cái đảo đó toàn là châu báo, mà khi mình đến á thì mình biết rằng đảo báo nó gồm có vàng bạc kim cương sao tùy mã não, mình phải luyện những cái cửa báo đó để vào trong cái người của mình, để trang sức cho mình, rồi mình mới trở về nữa là mình mới trở thành người giàu có được. Đằng này nếu là mình đến một cái đảo báo rồi mình luyện gì, mình luyện là mình đào là khoai lang khoai mì, rồi mình đào nữa là toàn là những cái rác dưới, rồi mình luyện bỏ trong túi mình cái nặng, mình bây giờ thì tội nghiệp cái người của mình. Cũng như vậy, hôm nay chúng ta có một cái trước, có một cái duyên trước, mình gọi là đa duyên hữu hạnh á, để mình nghĩa là trở thành một cái người có thể là hiểu được Đức Phật, sống với trí tuệ, mà mình không cần được những cái hạt giống trí tuệ để khai tâm mở trí, để đạt được hạnh phúc trong đời này của mình, và lấy cái hạt giống này làm cho đời sau, mà mình vô trong chùa hay là mình đến chỗ này, mình toàn là tham, là sân, là si, là nói chuyện người này, nói chuyện người kia, là nói chuyện là ăn, là uống, lượm củ mì, củ lan, bỏ trong túi, trong khi mình đến cái đảo đó toàn là gì? Là cây ngọc. Cho nên có những người đi đến đảo báo rồi mà trở về tay không. Còn mình đi đến đảo báo mà hãy có đi chùa không? Có chứ. Thấy được gì? Phiền não, sân giận, nói xấu, danh tị. Giống như là mình đã đến đảo báo nhưng mà đảo gì? Tôi cũng có chứ, nhưng mà đào khoai lang, khoai mì. Trong khi đó cái đảo đó là nó có kim cương, hạt vàng, bạc và tất cả những cái quý mình không giữ. Mà mình giữ như là khoai lang, khoai mì, bí, tất cả những cái thứ đó là những cái thứ không phải là đảo báo cho mình. Cho nên mình rất làm tiếc cái việc mình tự nghĩ gì đó không? Cũng giống vậy đó. Cho nên khi mình lại Phật, mình sống với mình nghe kinh thì mình thấy con người của mình nó thanh thoát, mình có thể ứng dụng được trong đời sống, hạnh phúc ở trong tay của mình. Là mình đã hạnh phúc là mình được đến cái đảo báo. Nhưng mà nếu mình để cơ hội nó qua đi rồi, mà nếu mà lỡ mai mình bị một chuyện gì đó mình làm thứ, mình suy tai, mình đi vào trong quan tài rồi mình sống một thế giới khác. Thế giới đó không có cha, không có mẹ, không biết tiếng cha, không biết tiếng mẹ. Ngày xưa là đọc kinh không hiểu điều đó. Thế tại sao Đức Phật nói rằng nếu mình không có thứ, mình sinh ra một cái thế giới không biết tiếng cha, không biết tiếng mẹ. Nhưng mà thiệt ra đâu có gì lạ đâu. Không biết tiếng cha, không biết mẹ đó là mình không vào thế giới có xuất sinh. Chúng sanh đâu có biết cha mẹ gì đâu. Cho nên mỗi lần đó là con chó lấy con chó nhỏ nó sinh con chó mẹ, sinh con chó con, bây sao con chó con lấy lên làm bạn với mẹ nó. Không có tiếng cha, không có tiếng mẹ. Tức là sinh vào cảnh giới của xuất sanh. Và sinh vào một cảnh giới không nghe được tiếng Phật Pháp Tam Bảo. Nếu các vị sinh vào cảnh giới không biết Phật là gì, không biết Pháp là gì, không biết Tam Bảo là gì cả. Hiện tại thế giới chúng ta có nhiều cái nước đó lắm. Chỉ có một cái gì duy nhất tìm tính trên đầu của họ. Và cái điều đó là chúng ta rất là sợ hãi. Chúng ta phải nô lệ cho thần thánh, nô lệ cho dữ dữ. Mà mình không muốn điều đó. Mình là người con Phật không có nô lệ ai cả. Cho nên cái đạo Phật là đạo con đường để giải thoát. Giải thoát cho ai? Giải thoát cho chính mình. Đức Phật là người giải thoát cho nên Ngài không muốn ai nô lệ Ngài cả. Ngay cả nữa là cha già, ngay cả vợ đợt, ngay cả ngai vàng Ngài còn từ bỏ để giải thoát và tự tại tự do chính mình. Cho nên không thể giới lý của Ngài, không thể con người của Ngài mà làm cho mình phải nô lệ. Cho nên mình không sợ hãi Đức Phật, không cầu xin Đức Phật, không nô lệ Đức Phật. Vì sao vậy? Mình có tự giải thoát chính mình. Mình là cái người hoàn toàn giải thoát mà. Cho nên mình đạt được hạnh phúc đó, mình xin chiến được hàng đệ tử, người mà giúp cho mình có được trí tuệ nhận ra mình là người có quyền năng tất cả. Không ai có quyền năng trong đời này bằng chính mình cả. Đó khi chúng ta biết được điều đó, chúng ta thấy mình hạnh phúc. Và đó là cái mà chúng ta biết. Biết lấy tâm tư, biết lấy mã não, biết lấy kim cương ở trong đảo báo, tức là nơi mà chúng ta đến được. Thì các Phật tử cũng vậy. Nếu mà chúng ta có dịp, chúng ta đến chùa, chúng ta nghe kinh, hay là chúng ta lại Phật, chúng ta thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì chung quanh mình nó rất là bình yên, chung quanh mình nó rất là hòa thuận, không có hận thù, không có khích bác, không có sự danh tị, không có sự giết chóc và không có sự đớp. Thì các vị cứ tưởng tượng mình có hạnh phúc không? Nếu mà các vị lại một hơi vậy, cả trăm người lại, nhưng mà đều mang một cái tâm tư giết chóc, một tâm tư làm khổ đau kẻ khác và mưu tính một cái gì đó để tạo thành cái sự khổ đau kẻ khác, thì ghê gớm quá, mình đã rơi vào con đường của tà đạo, mình đã rơi vào con đường của gì, của bất hạnh, của tà kiến. Ở đây Đức Phật không phải như vậy, cho nên là dạy chúng ta những điều rất là rõ ràng, kể cả các Phật tử phải có được thiện hữu tri thức để làm người nhắc nhở tấm hữu cho mình. Rồi tóm lại cái phần này, thầy nói thêm một cái nữa trước khi chúng ta chấm dứt cái phần thứ nhất. Ngài nói rằng Ngài Xá Lợi Phất giống như vua và đại thần có y phục tốt đẹp như là áo sơ ma, áo gấm, áo lụa, áo bông, áo trắng, áo da trong thiên nhiên. Xá Lợi Phất, những tứ chúng tùy theo tùy thơ mi và những người tu hành theo đạo của ta lấy sự hổ thẹn làm y phục. Phần này là nó dài lắm, nhưng mà thầy muốn tóm lại đây cho các Phật tử này, nghĩa là cái sự hổ thẹn làm y phục, tức là trong cái đạo Phật quan trọng nhất là người nào biết được sự tàm nhẫn, tức là lấy cái sự hổ thẹn. Sự hổ thẹn ở đây có nghĩa là biết hổ thẹn với điều tội lỗi và tự xét mình thấy có điều tội lỗi mà ăn năn, thì đó là có tàm về cái nhẫn. Và trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói rằng tàm nhẫn tu tục y tu trang nghiêm tứ ni độ nhất, có nghĩa là tàm nhẫn là cái y phục để trang nghiêm, nghĩa là đệ nhất, tức là cao thượng nhất trong tất cả các loại y phục. Cho nên lúc nào mà các vị đi shopping, các vị mới mua đồ này, nào đồ xoa, nào là xích bóng, xích lạnh, xích trơn, xích nhám, đủ thứ xích gì hết á, thì Đức Phật nói rằng trong đạo của ta chỉ có duy nhất một chiếc trang phục tối ni đệ nhất, đó là gì? Là tàm nhẫn. Cho nên như vậy là nếu mà mình là một Phật tử, bây giờ nếu lúc nào mình có tiền, mặc đồ rất là bình thường, giải rất là bình thường, không có gì quý cả, nhưng mà con người của mình biết tàm quý, tức là biết hổ thẹn với điều xấu của chính tâm tư của mình, và biết lắng nghe, biết sửa đổi, tức là biết nhục nhã, biết cảm thấy mình không xứng đáng với điều của mình làm khi người ta phê bình, thì người đó là mặc chiếc áo trang nghiêm đệ nhất. Rồi Đức Phật còn nói thêm rằng, cho nên tàm như thiết câu năng chế nhân tư pháp thị cố tùy theo thiên đơn tàm quỷ chi tâm, tức là Ngài nói rằng cái bức tàm quỷ này nó giống như một cái cây sắt để một cây có con ngựa để kiềm chế lại cái sự phóng túng của con người của mình. Nếu người nào mà có được cái tàm quỷ, tức là cái biết hổ thẹn, biết xấu hổ trong tâm này, luôn luôn biết hổ thẹn, biết xấu hổ, thì người đó sẽ giống như một người được kiểm soát chặt chẽ để tạo thành con người tốt đẹp nhất trong đời này. Và Ngài khuyên mình các tùy theo luôn luôn mặc chiếc áo tàm quý để trang điểm mình. Cho nên các vị thấy là thường thường các thầy hay nói mà một câu là chiếc áo không có làm nên nhà sư. Cho nên màu áo không làm nên cái người ta tốt, nhưng mà cái quan trọng nhất là nhận thức về cái tâm biết tàm quý của mình, đó là trang phục cao thượng nhất của người tu. Cũng như các Phật tử vậy, mình vào đây đời là các Phật tử đó, mình có người mặc áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo trắng, rồi có nhiều người phê bình người này tại sao ăn mặc vậy, ăn mặc kia. Thật ra mình không cần phê bình người ta, tự người ta, nếu mà người ta cảm thấy có hổ thẹn, tự người ta cảm thấy có tàm nhẫn, người ta biết điều đó, mình không dây đâu phải nhìn người này nhìn người kia, mà hãy nhìn lại chính mình và chính mình biết mình có hổ thẹn hay là không. Cho nên thầy nói là có nhiều lúc mình thấy mình xấu hổ, xấu hổ mà xấu hổ mình thấy được, xấu hổ mình nói lên được là một điều rất là quý, chứ không phải là không có quý. Như lần tới tôi gửi được Phật tử nghe, khi mình chưa ở trong hoàn cảnh đó mình không biết, nhưng mà khi mình ở trong hoàn cảnh mà mình biết rằng thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên mình là tự tôi, tức là tự bảo vệ mình bằng cách là không có phê phán kẻ khác, mà phải tự kiểm soát cái chính mình. Và khi mình biết được hổ thẹn, biết được trong tâm mình có những gì mà bất thiện, là mình phải cố gắng tẩy rửa nó, nhờ thiện hữu tri thức chỉ mình tẩm rửa, thì đó là hạnh phúc mình có thể có được trong đời này. Và hạnh phúc nhất là mình đã vào được đạo báo và nhận được những củ quý đạo đó. Hôm nay chúng ta tóm lại cái phần thứ nhất của cái bài kinh này với một cái quan điểm của các Phật tử, nói rằng là hạnh phúc á, nó không phải ở ngoài tầm tay của ta, mà tất cả các Phật tử đâu, như cái bài đầu tiên mà đọc là tất cả Phật tử đều ai cũng trở vào cả, tức là 1/8 phần giàu nhất thiên hạ rồi. Cho nên ở đây có ai trong bếp mà không có tiền không? Ở trong nhóm có phần tử của người nào mà không có nghĩa là không có thu biệt khác đâu, không có, ai cũng có chứ. Mà thầy nói là thực ra là nói rằng là mấy vàng của thầy nói dài, là mấy bà già ở xứ này đó hả, là coi như là vàng mỗi tháng thầy một cây đó. Thầy một cây vàng giống như chuyện chơi thôi, lãnh chính phủ 700 đồng, tự nhiên chính phủ phải trả đưa 700 đồng, tức là đưa cả cây vàng cứ xài thoải mái, không có ra sức, không gì chơi, chỉ có đi lãnh tiền thôi. Thì đó là mình còn không thấy mình hạnh phúc nữa. Là vì sao vậy? Là vì mình còn cứ nghĩ rằng có một cái gì đó hạnh phúc hơn ở thế giới này. Và khi chúng ta quá nhiều quá vậy là chúng ta sẽ khổ đau. Giống như mình ở một giám đốc vậy, nói rằng tôi không thấy hạnh phúc trong gia đình, vợ con không thấy hạnh phúc trong. Nhưng mà nếu các vị có được 4 cái cảm năng là các vị nào ngày nào trong trong ngày hôm nay mà các vị thấy rằng mình thiếu cái phần đó, các vị đừng có vô thực hiện thử. Trước khi dứt lời đó, thầy đọc cho các phần tử nghe một cái bài rất ngắn nhưng mà rất là hay của Đức Đại La Lạt Ma. Và các phần tử nghe xong rồi, nếu phần tử nào nghe băng lại có thể học thuộc được thì các phần tử nên thực hành. Thì bài này được tiếng Anh, được dịch cho tiếng Việt gọi là Cuộc Sống Quý Báo Làm Người. Tôi xin các phần tử lắng nghe. Đây là Đức Đại La Lạt Ma đời thứ 14. Mỗi ngày khi vừa thức dậy, bạn hãy niệm rằng hôm nay con may mắn biết mình còn tỉnh giấc, con đang sống, con được mang hình hài quý báu của con người, con sẽ không phí phạm cuộc sống này, con sinh lượng sẽ vận dụng hết năng lực trong cơ thể, trong con để phát triển trí tuệ của mình, mở rộng tấm lòng từ bi hỷ xả đến với tất cả mọi người mọi loài để chứng đạt giác ngộ, hầu đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Con xin nguyện trải tâm từ bi đến với tha nhân, con nguyện sẽ không để cho tâm sân hận được phát khởi hoặc có những ý nghĩ bất thiện cho bất cứ ai. Với hết sức mình, con nguyện sẽ đem lợi lạc đến cho tất cả chúng sanh muôn loài. Thì đó là cái bài mà Đức Đại La Lạt Ma gửi đến cho tất cả các Phật tử. Và thầy nghĩ rằng nếu mà các Phật tử mỗi sáng thức dậy mà các Phật tử có thể nghĩ được, suy nghĩ được tất cả những điều này, hay là gọi là giống như một cái bài cầu nguyện tâm niệm của mình, tức là mỗi ngày khi thức dậy thì mình thấy như là mình may mắn, mình còn tỉnh giấc được, tức là chưa có đi lên. Đó phần thứ nhất. Phần thứ hai là mình biết được rằng cái quý báu mình được làm con người. Đó. Và cái thứ ba là mình có được cái tâm thương yêu mọi người khác. Và thứ tư là cố gắng làm sao mà bỏ đi cái tâm thân hận và tính được cái ý thức hại trong kẻ khác khổ đau. Và cuối cùng nguyện làm sao mà đưa hết tất cả mọi người trong đó có mình đến được cái đời giải thoát giác ngộ để đạt được cái hạnh phúc trong đời này. Thì những gì mà Đức Đại La Ma muốn nói, muốn dạy đến các Phật tử thì giống như những gì mà thầy vừa trình bày, các vị thấy rằng hạnh phúc ở trong tầm tay của chúng ta và đời sống thường ngày chúng ta đã và đang có hạnh phúc chứ không là không. Nếu các Phật tử nào thấy cũng chưa thỏa mãn thì xin về hãy bắt đầu thực tập đến cái cảnh năng thần diệu đó. Sáng trưa chiều các Phật tử cứ đi thử một tiếng. Nếu các Phật tử thấy hạnh phúc thì mình sẽ có 4 cảnh năng khác nữa. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta hồi hướng. Yeah.